Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 8 năm 2022. Tổng cộng là hơn 57 bằng đạo. Rồi, xin mời Liên bắt đầu.
Xin chào quý bạn đạo. Hồi tuần trước em có một cái clip chưa có cho nghe, thì để em cho bạn đạo nghe trước, rồi sau đó mình bắt đầu mình vô khóa học ha.
Một kiếp người đâu có làm đủ, phải xuống học nữa. Rồi xuống dạy nữa là học nữa. Dạy là học. Người cao người ta xuống, người ta dạy là người ta học. Chứ không phải người ta dạy là thôi, không học, dạy là học theo. Cho nên Ngọc Hoàng phải giáng sinh, chuyển điển xuống thế gian để gì? Để học theo. Thấy không? Coi thử Ngài bàn tay Ngài có thể hồi trước dâng lên 10 tấn mà bây giờ 100 tấn, 1.000 tấn Ngài cũng có thể đưa lên được. Nhờ cái học của Ngài. Hỏi tại sao mà cái bàn tay Thượng Đế mà có thể chứa được 10 tấn, chứa được 1 triệu tấn ở thế gian này, ai tin? Thấy không? Ngài xuống đây với hạnh hy sinh và Ngài phân rõ chân lý cho mọi người nghe. Mọi người thức giác, mọi người đi lên thì bàn tay Ngài có thể chứa cả triệu tấn đem lên như không? Vì mọi người đã thức giác và đi lên cùng Ngài. Thấy rõ không? Đấng Chúa cứ thế đưa hai bàn tay để đưa vạn linh tiến hóa lên khỏi thức giác. Đó. Thì mình thấy rõ mà. Còn mình đã lập hạnh được bao nhiêu? Cho nên các bạn tu rồi các bạn dạy người ta cũng được. Bàn tay mình đưa. Nhưng mà bàn tay này sẽ chở cái triệu tấn. Cũng ngũ hành mà thôi. Nhưng mà chưa có triệu tấn. Thấy không? Nói tới cái đó. Người chưa coi Tây Du Ký chưa hiểu. Chưa có triệu tấn. Có năm ngón tay chưa có triệu tấn đưa lên. Vì mình mở từng thức giác cho họ thì họ đi lên thì cũng do bàn tay này mà thôi. Thế không? Nhưng mà ngược lại đem nó xuống thế gian thì cân nó cả triệu tấn không? Bao nhiêu triệu người? Hả? Được học hỏi và được tiến hóa.
Hay không? Lão nhớ gì chưa? Nhớ không?
Cả triệu người hả?
Cũng như khi tất cả mọi người đều thức giác thì ông Thượng Đế khi mà ông xuống đó, xuống điển Thượng Đế đó, thì ông giúp biết bao nhiêu người. Cũng như nãy thầy nói, ông xuống là ông dạy mà ông học, dạy mà học thêm nha. Và Thượng Đế thì có nghĩa là cái luồng điển, mà cũng nhắc lại là luồng điển từ trung thiên xuống nha, luồng điển chút xíu đó thôi cho một cái xác phàm nào đó, tùy theo cái xác. Ví dụ cái xác đó được tu nhiều kiếp hoặc là cái người đó thanh nhẹ đó thì cái sự tiếp thu đó nó dễ dàng phổ hóa ra hơn. Thì cái lời của Thượng Đế có thể chứa được cái triệu 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 tấn lận. Bởi vì có người thức giác đi lên, tu thì sự thanh nhẹ nó đi lên thì ổng nâng được mọi người đi lên. Còn bàn tay của ổng có thể nâng được. Còn mọi người mà không thức giác thì ổng đem cũng đâu có nổi. Một người đem cũng không nổi nữa. Ha, triệu người mà nó đi lên á thì nó nhẹ. Triệu triệu người đi lên nó nhẹ, mà đưa xuống thế gian là vô cái xác là nó nặng lắm, mỗi người bình quân cũng 60-70 ký à. Cho nên tại sao bàn tay Thượng Đế chứa triệu tấn là vậy đó. Và có nói thêm về, nếu mà nói Tây Du Ký đó, tại sao nói có năm ngón tay à, tại sao thầy nói cái đó, có ai nhớ cái này không? Tại sao thầy nói nếu mà hiểu được Tây Du Ký, có coi Tây Du Ký mới biết được tại sao năm ngón tay.
Năm ngón
Năm
tay
ngón tay
làm cái gì?
Chứa được triệu triệu tấn á. Có ai để ý cái này không? Dám chắc luôn gia đình anh Tư là biết hết á.
Năm ngón tay là... Muốn hỏi hả?
Dạ, muốn hỏi bạn đạo coi có biết không?
Để mở mic cái. Rồi đó.
Chị xin cái năm ngón tay đó là có thể là nó là ngũ hành sơn phải không nhỉ?
Đúng rồi, cái bàn tay của Đức Phật Tổ đó.
Dạ.
Yeah. Dạ, của Đức Phật Tổ Như Lai đó. Thì cái bàn tay khi mà ổng xoay chuyển cái ông Tôn Ngộ Không đó, ông úp là một cái là nguyên cái ngũ hành sơn biết bao nhiêu triệu tấn đè lên ông kia 500 năm là vậy đó. Cũng giống như mình vậy đó, mình bị đè xuống 500 năm là vậy đó. Một người mà 60 kg mà bị bè đè lên một cái ngọn núi đó, có nghĩa là mình bị trong cái ngũ hành là biết bao nhiêu tấn, để mà mình thoát ra, cái phần hồn mình muốn thoát ra là phải sự thanh nhẹ ghê gớm lắm, phải cả một sự dày công. Đó là năm ngón tay là cái bàn tay ngũ hành của ông Phật Tổ Như Lai, ông úp xuống một cái là ông Ngộ Không mà chơi với đó. Ha, cũng giống như một người mà đi lên được, thầy nói một người đi lên được thì cả càn khôn vũ trụ reo mừng là vậy đó. Bởi vì khi mà ông Phật ông đi ra đó, ông thầy nói là ông thầy gọi là xuất hồn về, siêu giác về đạo pháp thì nó khác với một người thường, có nghĩa là đi ra đi vô nó cũng có những cái đặc điểm của nó chứ không phải đi như một người thường. Và những người đó là những người khi đi ra đó càn khôn vũ trụ reo mừng, bởi vì khi ra cái độ sáng của ông nó sáng cả một cái vùng trời, ông đi ông sáng lắm, ông rõ biết bao nhiêu sanh linh, biết bao nhiêu cái linh hồn mà được thức giác theo ông đó, giúp rất là nhiều cõi là vậy đó. Cho nên thầy nói đó, trong 5.000 người chỉ có một người, nhưng mà thật sự đó là 5.000 người tu đứng đắn đó nha, chứ không phải là lấy cái tên để nói là tôi tu vi, không phải, cái tên thì không phải, còn cái người thực hành đứng đắn á, thì trong 5.000 người có một người á. Chứ còn bây giờ thì cái vô vi này nó rộng lắm, nó rộng lắm, nó đông lắm nha. Chút xíu nữa mình sẽ nói thêm. Và cái ông Phật đó thì khi ông đi ra cũng vậy, ra cũng có một cái đặc điểm đi ra, và đi vô cũng có cái đặc điểm đi vô, và những người đó là những người siêu giác á, thì họ không có thầy nói là không có hàm hồ, không có nói lung tung, không có tập mạch, có nghĩa là những cái ấn chứng đó là của ông Phật, ông đi ra và ông được những cái ấn chứng của ông Phật đem về cho thế gian. Ha, cái đó là mới tới Phật thôi nha, chứ còn đi cao hơn nữa nó một cái chuyện khác nữa. Rồi, bây giờ câu đố tiếp theo ha. Cái câu đố này đó nó rất hữu ích cho mọi người, em nghĩ là có một số người biết. Bây giờ em hỏi nè, người vô vi đó trước khi chết đó, mình trước khi giờ phút lâm chung mình sẽ phải làm gì? Xin bảo cho bạn đạo tham gia ha. Trước khi chết thì giờ phút lâm chung đó, cái người tu vi phải làm cái gì?
Trước khi chết mà không có bắt đắc kỳ tử hả?
Bắt có kỳ tử thì khó rồi, chỉ
Cái
có cái
này
tập quán đem theo thì được.
thì mình biết là mình sắp đi
Ừ,
đó, phải không?
cha mình sắp sửa đi đó.
Rồi phải làm cái gì ha?
Dạ, mình phải làm cái gì, có ai nhớ không?
Rồi rủi mà không nhớ thì sao?
Có đó, tôi nói đó, tôi
Niệm
làm
Phật,
gì, niệm Phật
niệm
rồi,
Phật ở trên
rồi
tôi.
gì nữa không, nhớ nghĩ chung chim đỉnh đầu nghe, lúc nào cũng vậy, tại lúc đó là sắp đi rồi đó. Bây giờ còn cái gì khác không?
Trước khi chết mà mới mới chuẩn bị đâu kịp nữa. Bây giờ phải
Giờ
chuẩn
phút
bị
lâm
trước
chung hả?
đã. Giờ phút lâm
Luộc
chung.
giờ phút lâm chung làm cái gì? Cái này thầy có nói nha, cái
Này
này
không
có
phải
nói,
chuẩn bị,
không
cái
phải
này
chuẩn bị gì hết đó, chuẩn bị là mình đã chuẩn bị trả một cuộc hành hương của mình
phải
rồi.
làm cái câu hỏi là phải làm cái
Câu
gì,
hỏi
chứ không
làm
phải
cái gì
là chuẩn
trước giờ
bị.
phút lâm chung ha?
Trước khi
Ơi,
giờ phút lâm chung
không
á
phải
thì
chuẩn
sẵn
bị.
sàng, mình trước khi sẵn sàng mình đi thì nhớ đến trời Phật hả? Nhớ đến trời Phật rồi đi hả?
Thì đó
Không
nãy
nhớ gì hết.
anh Tư nói rồi, niệm Phật nghĩ trung tâm vào đầu rồi, còn cái gì khác không, có ai nghe gì khác không? Cái này quan trọng, bây giờ rất là hữu ích cho nên em muốn mọi người nghe.
Cái này là thực tiễn à.
Dạ, thực tế lắm. Chị Nga nói gì?
Giác ngộ giờ phút lâm chung á, trước khi chết cái mình sám hối á, mình quán tưởng lại những cái tội mình làm đó, mình sám hối lại thì mình ra đi nó nhẹ nhàng.
Có ai nghe gì khác nữa không? Có ai nghe gì khác nữa không?
Đạn à.
Hát pin à?
Ừ.
Hát pin này. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Ừ.
Cho nên khối óc của con người đã chế ra bom nguyên tử. Khối óc con người đã cứu người rất rõ ràng. Mấy nghìn năm về trước, Đức Thích Ca đã hy sinh chỉ một mình Ngài thôi, mà cứu vằn vẳn vằn vẳn trong tâm tư của mọi người mới đọc Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà muốn theo Ngài, nhưng mà không chịu hy sinh như Ngài. Vì đó mà đi lộn đường, phải hành khổ như Ngài, phải chấp nhận lấy quán làm ăn mới sửa đổi được tâm tư của chính mình. còn giận còn hờn còn tâm tối làm sao phát triển được. Đã đọc danh Ngài mà không thực hiện như Ngài, Ngài đã chấp nhận từ cái sung sướng đổi lấy cái khổ mà tiến về giải thoát, mà chúng ta lại đòi sung sướng sợ khổ. Chừng nào chúng ta tiến về giải thoát, rồi ở trong mê lầm mê chấp, nếu tôi có thờ Phật là đủ rồi, nhà tôi thờ Phật là đủ rồi, không có con ma nào dám vô. Nhưng mà mình không biết mặt con ma, mà sự hoạt động của con ma mình cũng không hiểu nữa. Tại sao người ta kêu con ma? Con ma là vô cùng mánh lới, gian xảo đủ thứ, nay hứa vậy mai hứa khác rồi thay đổi hết. Nó cũng nói nó là Phật, nó cũng nói nó là tiên, nó cũng nói nó là thượng đế nữa. Cho nên Kinh Thánh cũng có cảnh cao, Kinh Phật cũng có cảnh cao, kêu đừng có tin bất cứ một cái gì, giữ tâm thanh tịnh để tu tiến. Muốn học đạo phải hồn nhiên thanh thản phát triển trong tâm tư của mình mới là được. Còn nếu không thì tự chuốc lấy sự thảm hại. Chúng ta đã trì trệ rồi, cộng thêm một sự trì trệ nữa thì nó lôi cuốn chúng ta chỉ có đi xuống mà thôi. Cho nhiều người chết trong giờ phút lâm chung, nắm hai bàn chân, đó là xuất nơ bàn chân. Xuất nơ bàn chân ra thì hắc, hắc bạch không có phân minh nổi, thì con ma quỷ rước đi. Mà người có tâm tu bình thản, tay để nơi ngực, niệm danh Phật, bộ đầu ấm áp ra đi, không có bị ma quỷ rước, nhưng mà có tiên đồng rước. Đó là do tâm của hành giả thực hiện. Cho nên chúng ta muốn thờ Phật, chúng ta phải nghĩ giờ phút lâm chung chúng ta đi bằng gì? Đi bằng phần hồn, đi bằng ý chí, bằng sự vô cùng không có trì trệ nữa, dứt khoát biết rằng đến đây học hỏi cái định luật vay và trả và ra đi, chúng ta cũng tiếp tục học thì không có cái ý sanh tử luân hồi trong óc của chúng ta nữa. Hết rồi. Người tu phải hiểu rằng tôi sống đây là tôi học cái luật vay và trả mà thôi. Bây giờ tôi còn trẻ, tôi hung hăng, nhưng một ngày nào tôi già rồi tôi mới biết tình yêu của cha mẹ tôi đã thương tôi vô cùng. Bây giờ tôi chỉ thiếu cái tình yêu đó mà tôi tu để tôi sống trong khổ, hòa tan trong khổ, rồi tôi thấy cái giá trị của khổ, tôi mới biết tận độ chúng sanh. Tình yêu do cha mẹ tôi ban cho tôi, và tôi sẽ nới cái tình yêu lớn rộng hơn, thanh nhẹ hơn, vĩ đại hơn, từ bi hơn, mà con người có thể làm được hết. Không có người nào không làm được, chỉ có thiếu nhịn nhục mà làm không được mà thôi.
Rồi anh bảo nó đi, làm cái gì trước giờ phút lâm chung?
Để hai cái tay lên ngực ha.
Đúng rồi, tâm tư bình thản, tay để lên ngực, niệm danh Phật thì bộ đầu nó mới ấm áp. Khi cả một cuộc hành hương mình tới đó mình bấn loạn, nếu mà mình đã có một cái tập quán thì nó không sao, nhưng mà cái tâm tư mình phải bình thản. Hai cái tay để lên ngực, lấy hai cái tay giống như Phật ông nằm, ông để hai cái tay trước ngực.
Cái này đó giờ nghe không có để ý sao y liên để ý hay.
Cho nên á, khi mà câu hỏi đặt ra có nghĩa là có một cái sự khác, cho nên em mới đặt. Còn một cái gì bình thường em không bao giờ đặt. Bình thường là ai cũng biết hết rồi. Còn những cái gì đặc biệt mình phải để ý, cho nên nghe băng là như vậy. Nghe băng từng cái lời nói của ông Phật, phải nghe từng chút một. Hồi nãy thầy nói rất là nhiều chuyện ở đây nha, em chưa có nói hết nha. Rất là nhiều chuyện ở đây, quá chừng chuyện luôn. Muốn học đạo phải hồn nhiên thanh thản phát triển trong tâm tư của mình thì mới học được.
Hồn nhiên là sao?
Phải hồn nhiên chứ, học thì mình cái gì mình không hiểu, mình không thấy, mình không biết thì mình hỏi vậy thôi. Đâu phải ai cũng hiểu hết, đâu có dễ anh bảo.
Như là con nít gì phải không? Cái gì
như một đứa con nít hồn nhiên đó, cứ thanh thản
để phát triển. Không có phải về dạ, nói ra.
Không phải là mình nói tự ái.
Mình hỏi ra em ta thấy mình dở làm sao?
Tự ái rồi cống cao ngạo mạn, những cái đó là không phải cái luồng điển của vô vi. Vô vi là nó có cái sự hồn nhiên trong đó. Không hiểu là hỏi, chứ không có chất chứa. Cái gì chất chứa trong lòng mà nó mệt lắm á. Mình mệt chứ không tao không mệt. Mình mệt lắm, mình rất là mệt. Cho nên học đạo là phải hồn nhiên và không có tự ái. Cái tự ái là chỉ đưa mình xuống thôi. Cái luồng điển rất là thấp. Thì thầy nói đó, tha chút lấy cái thảm hại đó, trì trệ thêm cho mình thôi. Và ở đây thầy cũng có nhắc tới cái vấn đề xưng danh ha. Cái xưng danh thì từ từ trong chắc một tuần sau nữa mới ra. Thì cái xưng danh thầy nói đó, sau này là đàn môn ta đạo rất là nhiều, xưng danh rất là nhiều, mà là cái xưng danh đó đó người nào cũng có thể xưng được, nhưng quan trọng là hình trước tuần trước em có nhắc đó, là phải khi mình gặp cái người đó đó, là cái người cái luồng điển đó đó nó xuống cho mình những cái thắc mắc, khi đó họ chiếu xuống cho mình những cái thắc mắc mình rất là thanh nhẹ, và mình hỏi 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 cho mở những cái thắc mắc mình ra, và cái luồng điển nó chắc chắn phải cho mọi người quỳ lại. Còn không đúng là những cái luồng điển mà làm cho mình bực bội, khó chịu, chống trả, hay là mình khó chịu, mình muốn đánh lộn, chửi lộn như người đó là không phải nha. Thượng đế không phải vậy, cái luồng điển nó như vậy là không phải là thượng đế đâu. Thượng đế là phải thanh nhẹ lắm, và cho mình học rất là nhiều. Thầy nói có những người xưng như vậy đó, một thời gian họ cũng xuống à. Nhưng mà người nào mà viết lại sách lại, để lại cho đời á, thì mới là đúng. Họ viết được, mọi người đều chấp nhận. Dĩ nhiên có một số nào đó thì họ chấp đó, thì họ không chịu thôi. Nhưng mà cái đầu tiên là hầu như đa số mọi người đều chấp nhận, bởi vì mình làm không được. À, cái những cái luồng điển đó, cái xác cũng vậy. Thầy nói cái xác là phải tu, mặc dù cái xuống cái luồng điển đó là cái xác nó cũng đã được tu nhiều kiếp, nhưng mà kiếp này họ chưa có tu như đức thầy, thì cái luồng điển xuống đó, trong một cái thời gian nào đó thôi, thì để lại, phải để lại cái gì cho chúng sanh thì mới đúng. Còn nếu mà vô mà bị chống trả rồi bực bội là những cái luồng điển đó không có đúng nha. Thì cái bàn môn tả đạo sau này nó mượn rất là nhiều. Thầy nói sau này vô vi phản trắc rất là nhiều. Có nghĩa là họ vô họ mượn một cái pháp chút xíu thôi. Họ mượn chút xíu cái pháp thôi. Có nghĩa là họ thấy cái nào mà nhiều người để ý á. Tại vì cái vô vi này nó hay chỗ này, cái tên nó rất là đặc biệt. Giới nào cũng cảm giác là nó rất là cao. Pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật pháp. Đó là cái câu rất là khó mà những cái đạo khác họ có những cái tên như vậy. Cho nên nó rất là khoa học. Cho nên giới nào, trình độ nào người ta cũng muốn. Thì cái bàn môn tả đạo họ sẽ mượn những cái gì mà được nhiều người chú ý đến. Mà thầy nói tương lai sau này, cái vô vi này nhiều người tu lắm. Cho nên cái khói đó họ sẽ lợi dụng rất là nhiều. Họ chỉ cần mượn chút xíu lý thuyết, một chút xíu cái pháp thôi. Tại vì nhất là những cái nơi mà đông người và không có ai kiểm soát thì họ sẽ có thể bành trướng được những cái chuyện đó. Mà mình nghe êm tai á, mà họ không có hành á, mình không có biết. Thì họ cứ ra họ làm tùm lum tùm la hết. Họ mượn cái tên đó rồi bắt đầu phổ nhiều cái nhóm, nhiều phe phái lắm nha. Sau này những cái phần hồn phải sáng suốt thì mới phân biệt được cái đó là chánh hay tà. Nếu không thì họ dẫn đi nha, thầy nói nó dắt đi luôn á. Họ mượn cái pháp chút xíu thôi, mượn chút xíu lý thuyết, chút xíu này kia, làm cũng giống như vậy đó. Nhưng mà tới hồi ra thì làm một cái pháp khác, một cái tên khác và cái kiểu cũng khác. Sửa mà, thầy nói chút xíu, sửa là nó khác hết à. Mà nhiều lắm nha, chứ không phải ít. Cho nên nhất là ở Việt Nam sẽ nhận thấy những cái này rất là nhiều. Thầy nói đó là bài học cho Việt Nam. À, tại vì cái đất đó là linh địa, cho nên cái bài học rất là nhiều. Cho nên những cái người mà mình thấy cái luồng điển không phải luồng điển của mình, mà mình tiếp xúc mình thấy không phải luồng điển của mình, mà cái luồng điển mình yếu hơn họ, thì nên tránh thì hơn ha. Niệm Phật rồi rút lui, chứ đừng có tiếp xúc với họ rồi mình rước thêm nhiều cái rác rưởi nữa, rồi mình khổ thêm ha. Rồi mình đem cái đó mình đi ra cho người khác, thì nói là mình mang cái đó đi cho người khác, cái rác đó mình mang cho người khác. Tuy nhiên, cái người mà họ hiểu được á, thì họ không bao giờ rước vô. Nhưng mà cái người nào chưa hiểu, nên tránh ra những cái luồng điển đó. Bởi vì cái luồng điển mình thấp hơn người ta. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Thầy cũng nói, hồi nãy cũng nhắc tới cái nhịn nhục đó ha. Nhịn nhục thì mới làm được ha. Mới nới rộng được cái tình yêu của mình. Nó mới đi tới cái sự thanh nhẹ. Còn mình không có sự nhịn nhục thì không có làm được cái gì hết. Đó là cái mà quan trọng trong những cái lời khuyên của Đức Thầy. Nhịn nhục. Nhịn nhục. Rồi câu hỏi tiếp theo ha, câu hỏi này vui nè, câu hỏi này thật sự mà nói để cho mình biết thêm thôi. Ngày xưa đã Đức Thầy có tu và có khối địa tiên họ rước, đúng không? Bảo còn nhớ không? Rước mời rồi ha, cũng dữ lắm à, nhìn vô là thấy cũng dữ lắm mà mới vô mà thấy cũng dữ dội lắm. Như vậy đó, lúc đó ông Thầy, ông nhìn ở đâu để ông được xuất ra đi khối địa tiên?
Như là ông xuất bằng cách nào
hả? Ông xuất bằng cách nào? Ông nhìn ở đâu? Trong cái bản thể của mình, nó nhìn đâu, phải nhìn chỗ đó nó mới đi được cái khối đó. Trời, anh bảo cho bạn Đạo tham gia ha. Cho bạn Đạo có hiểu là đi ở đâu thì nhìn ở đâu sẽ đi khối địa tiên. Đi cái giới đó thôi.
Rồi đó.
Hay mình cảnh đài không?
Không phải.
Nhìn ngay lỗ mũi.
Ai hay vậy? Chị Thấm không? Chị Thấm giỏi. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Cái chuyện kinh vui nào không? quay như là cinema như thế mà không được lớp một lớp.
Nhưng cái đó không được, cái đó là của bên ngoài chứ không phải của trong mình phát ra. Cái chánh là trong mình phát ra đi tới, còn cái mà thấy bên ngoài là của người ta, nó phỉnh một cái như không bị kẹt. Nhưng tôi đó hồi đó tôi tu, tôi đi lên, tôi lên đó cái tất cả này là bá quan hai bên đón trước, có danh sách tôi đặt là mời vua ngồi. Phải sướng không? Tôi tới đó là tôi hết mức rồi còn gì nữa. Nhưng mà lập xuống ông Tư, ông nói liền, ông nói nếu bà còn đi nữa là tôi không chạy. Tôi hỏi chứ cõi đó ông phải cõi trên trời, ông cõi đi tiếp. Rồi bạn lãnh cái chức lành chánh trị, hô hào chánh trị rồi nó giết họ. Nó mơ mình vô không mà. Có tên là họ đã quá. Phải sướng không? Hả? Cho nên ở đây vô duy người ta mới bắt ông Tư không cho dồn ra. Cho dồn ra. Và tôi cho niệm ở đây. Thì nó mới tránh được. Hồi trước tôi dồn ra. Thì tôi phải đi đó. Dồn xuống là dồn nó mũi này đuổi đi vô đó. Hợp với người ta. Bởi vì người ta thấy mình cũng là một nhân tài có thể làm cái gì. Để cho mình đi ra đứng nói quảng đại một chút và mình làm cái gì. Đó. Địa thiên đó. Như là ông đứng giáo chủ được. Tư đằng này ông Tư không cho làm.
Cái vị trí của họ nói rõ.
Sao nhưng mà cái đốc mạch, cái đường từ ở đây này, ở đây là cũng cửa trời. Rồi cái đường mà từ ở đây lên đây đó, xuống đây, cái đường này phải dùng cái hơi nó mới mở. Là đó là nó trị cho cái bệnh tầng toàn thân, cái đốc mạch đó. Rồi cái đây nó mở từ đây tới đây, nó mới mở cái nhâm mạch. Thì hai cái vòng nó mới đi về. Phải thật sự xuất ra. Còn ngồi như vậy thì tưởng gì, cứ ngó đây ngồi như vậy, nó có xuất ra cũng có giới hạn mà. Thấy không? Mình không có
sau này nó không có nói, con nói cái triệu chứng của con không có khác bất cứ một người vô vi nào. Con hỏi thầy
không, nó đúng, cái đó là cái ý chí đúng, nhưng mà cái hành không có hành thì thể xác đúng, thành ra có thể bị tà nhập.
Tôi cho hay trước, bởi vì phải gia tăng đến khóa sông, cái xã hội này là gia tăng khối óc, rồi làm pháp luôn mở cái này lên, bởi vì mình phải có tinh thần cứu độ chúng sanh, cho mình cứ đi lên kia rồi bỏ chỗ này rồi ai lo, mình phải lo luôn cái đám này, phải lo luôn cho cái đám này, cái đám này không ai lo, cuối mình chưa ai lo.
Rồi, nha, hồi nãy nói lỗ mũi ha, hồi nãy anh bảo còn nhớ mấy cái gì anh vào ông thầy nói không?
Mấy người nói nhìn không có tu cái pháp của mình đó thì cái chấn động lực nó yếu đó, thì mình thấy cảnh bên ngoài đó thì nó có thể nhập mình đó.
Dạ, những người mà thầy nói á, cứ nhìn thấy cảnh này cảnh kia cảnh nọ đó sau này nó điên luôn, nó nghĩ tới nó điên luôn. Ha, trên những cái gì cảnh là không phải của mình, cái gì từ trong bên trong mình của mình xuất ra. Và đi ra đi vô lúc nào nó cũng phải đúng à. Không thể nói lung tung được. Không có nói lung tung được. Xuất ra nó đi có cái đường ra của nó. Và đường vô nó cũng có cái đường vô của nó. Không có nói bậy được. Cái này phải có một cái kinh nghiệm mới hiểu được. Và thầy nói đó. Thì cái chỗ mà thầy nói về cái dòm cái lỗ mũi đó. Hồi nãy chị Thâm nói đó. Thì khi mà những người mà nhân tài giống như ông thầy đó, thì khi mà vừa bắt đầu thầy tu thôi nha, thầy vừa mới bắt đầu tu là cõi địa tiên họ rước liền. Tại vì á, ông Tư nói là khi mà ông thầy mà lãnh cái chức rồi đó là hô hào về chính trị là nó có tên, sau đó là nó giết mình đó nha. Nó giết mình được á, nó có thể đưa mình lên mà có thể đưa mình xuống á, rất là nguy hiểm á. Và khi thầy nói về cái soi hồn đó, hồi nãy đó thầy có nói về cái soi hồn. Thì cái soi hồn á, thì thầy nói của mình, nếu mình làm đúng á, là từ tối đến sáng, có nghĩa là từ cái sự tắm tối mình đi tới cái sự sáng suốt, và từ bóng tối mình ra ánh sáng. Cái đó thì khó ha, tối thui đó, mình thấy tối thui đó. Nhưng mà cái ngũ tạng đó là thầy nói là nhờ cái pháp linh thường chuyển, tại ngũ tạng là sự động loạn ha. Cái soi hồn thầy cũng nói là khi không có mở sinh đình thì cái đó cũng tạp niệm nhiều lắm, nhưng mà sự động loạn trong cái bản thể mình là cái ngũ tạng rất là nhiều nha. Cho nên tại sao cái ngũ tạng phải được khai mở là vậy đó. Cả hai đều rất là quan trọng, nhất là soi hồn và pháp luân thường chuyển rất là quan trọng cho cái bản thể này. Rất là quan trọng hai cái điểm này. Rồi, cái câu đầu tiên bạn Đạo hỏi ha. Bạn Đạo hỏi muốn giải nghiệp thì phải làm sao? Đó, bây giờ chỉ cần nghe cái câu hỏi này thôi anh Bảo nghĩ đi. Muốn giải nghiệp phải làm sao?
Giải nghiệp thì phải hành pháp để có pháp lực mới giải được nghiệp lực.
Cái đó là cái chính đó, cái đó là cái đúng nhất á. Nhưng mà trong cái giải nghiệp là cả một cái đề tài. Muốn giải nghiệp là phải qua nhiều cái rút mắt của cái cơ thể này, phải giải hết, tháo gỡ hết tất cả những cái nghiệp chướng trong cái nội tâm của mình. Rất là rắc rối. Nhiều lắm á nha, nó nhiều chuyện lắm. Cho nên thầy mới nói tháo gỡ là vậy đó. Giải nghiệp là phải dùng cái pháp cho tâm lẫn thân. Ha? Tâm pháp và thân pháp. Tuy nhiên á, trong cái góc độ này thì em sẽ cho nghe chút xíu để cho mình hiểu thêm, để anh Bảo nói thêm. Chứ thật sự đó là một cái đề tài nha. Muốn giải nghiệp là phải giải ra hết tất cả những cái khai thông cái bản thể này. Cho nên ông Phật, vị trí của ông là làm cái chuyện đó thôi. Ông làm cái chuyện duy nhất thôi à. Hy sinh tánh hư tật xấu thì mới giải được cái nghiệp. Nhưng mà ở góc độ này thì anh Bảo sẽ nói thêm ở góc độ của cái câu hỏi này ha.
Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp phải hướng thượng. Muốn giải nghiệp phải chuyên tâm nguồn cội của chính chúng ta. Mọi người đều giàu có, sáng suốt, thanh tịnh, không có phải lệ thuộc bởi cái tình cảnh ô dục tại thế gian. Chúng ta thấy như vậy, chúng ta không có thi khi cái tình cảnh ô nhục, mà chúng ta dọn trở về để thực thi những chuyện cần thiết cho tâm linh thay vì không cần thiết. Không cần thiết là sự tranh chấp, không cần thiết là sự hơn thua, không cần thiết là sự mưu mô. Chúng ta không xài cái đó. Ta quy không để xây dựng một con đường cần thiết rõ rệt, ngàn hạ mãi mãi, cứ trần không nhiễm trần mới là một người tu chân chắc.
Tình yêu do cha mẹ tôi ban cho tôi, và tôi sẽ nới cái tình yêu lớn rộng hơn, thanh nhẹ hơn, vĩ đại hơn, từ bi hơn. Mà con người có thể làm được hết. Không có người nào không làm được. Chỉ có thiếu nhịn nhục mà làm không được mà thôi. Nhịn nhục khai triển mọi năng khiếu chư tiên chư Phật thành đạo cũng nhờ sự nhịn nhục mà đạt thành. Mà chúng ta mới có nhịn nhục kích động một chút là thấy lộ sổng rồi. Thì chừng nào chúng ta mới tiến về Phật được mà nói chuyện ta thờ Phật. Ta thờ Phật mà chuyện nhịn nhục không có. Thờ để làm gì? Thờ Phật phải có cái bản năng nhịn nhục. Và phải truy nghiệm cái nguồn gốc của vị Phật là nhịn nhục vô cùng. Mới giải được cái nghiệp tâm, mới mòn được nghiệp tâm. Còn thiếu nhịn nhục làm sao mòn được nghiệp tâm? Trang hoàng cho đẹp, nhưng mà trong tâm thối tha không có phát triển được. Cho nên phải giải tỏa sự thối tha, mất quân bình trong nội tâm đó, rồi tự nhiên mới đi đến. Cho nên tôi cũng dày công, tôi cũng ở trong cái trường hợp đó. Tôi cũng ở trong cái hoàn cảnh của những vị đang nghịch ngợm như vậy. Và tôi đã thoát ra. Tôi thấy rằng chính mình sửa mình mới là chánh, không có ai sửa mình được. Mình bằng lòng sửa mình mới tiến. Còn không có ai là người sửa mình. Cho nên Đức Phật đã tự tu tự tiến. Bây giờ các bạn học cái pháp này là tự tu tự tiến. Trong cái khoa học quyền bí, mở tâm mở trí các bạn ra. Rồi cũng các bạn mới thấy rằng tôi đã về với nội tâm tôi rồi. Tôi tha thứ và thương yêu. Tôi không có chấp, tôi không có buồn. Và tôi không có bị lệ thuộc. Đó, cái tình thương sống động đó là tình thương quy bao. Cho nên cái thiền đường của những người tu vô vi là đã thực hành rồi và thấy rõ cái sự dấn thân hy sinh và đạo đức của chính mình. Chúng ta đã dấn thân làm người, cái hồn đã nhập cái xác ở đây làm người, chịu mọi hoàn cảnh thiệt thòi để thấy rõ cái bản chất tham lam và sân si của chính mình, nhưng họ mới cống hiến cho mọi người để họ dẹp được cái đó, là không còn bận rộn tại đời và không còn nghiệp tâm nữa. Lúc đó họ mới thấy rằng tôi gần Phật hơn. Mấy nghìn năm nay tôi đọc lý thuyết của mấy nghìn năm nay họ chỉ bám theo Phật mà không chịu hành như Phật. Mà ngày nay tôi đã hành như Phật, tôi đã giải được một số lớn, mòn được nghiệp tâm tôi. Từ cái nắng bực mà tôi trở nên sự thanh cao cởi mở. Và tôi thấy rằng tôi là một vị trí hợp tác với vũ trụ. Tôi hướng thượng, tôi cung ứng thanh khí cho vũ trụ. Tôi hướng thượng đem cho gia đình tôi trở nên về với hạnh phúc thanh nhẹ. Còn nếu tôi hướng hạ về tranh chấp giận hờn thì tôi phóng tà khí cho gia can. Và chính bản thân tôi là bị bực bội trước. Khổ mà không hay. Cho nên những người tu đã thấy rõ Đức Phật đi trước, hạnh hy sinh vô cùng, thì chúng ta phải nuôi dưỡng cái hạnh hy sinh. Hy sinh gì? Tánh hư tật xấu. Nhìn mà không nhìn, thấy mà không thấy, nghe mà không nghe, nói mà không nói, là mới giữ được cái thanh tịnh. Đó, rồi các bạn khai luồng điển rồi, các bạn mới thấy rõ rằng cái phần hồn là chánh chứ không phải cái xác. Cái xác chỉ tạo sống sống mê mà thôi. Cái xác có thể đánh vấn thả son bọn áo kiểu, chỉ tạo cái sống sống mê mà thôi. Còn cái tâm mới là chánh, cái hồn mới là chánh. Tu là chúng ta tu về cái hồn. Nãy giờ tôi nói chuyện với cái hồn, không nói chuyện bên ngoài. Để mọi người thấy rằng vị trí của mình có rõ ràng. Và chúng ta thiếu hành mà thôi. Mấy nghìn năm Đức Phật nhắc chúng ta sống với chúng ta, hành độ chúng ta mà chúng ta không chịu hành. Chúng ta chỉ hướng ngoại mà thôi. Cho nên bị khổ khổ chỗ đó. Ngày hôm nay chúng ta thức giác rồi, không còn dại dột nữa. Phải trở về tô điểm cái phần thanh nhẹ, càng ngày càng đạt hơn, càng tươi. Cho nên người tu tham thiền rồi tự nhiên cái đạt có tự nhiên. Mặt mày nó tự nhiên, đẹp, mở tâm, mở trí, vui vẻ, không có bị kẹt nữa. Và nó thấy rằng nó thương yêu muôn loài vạn vật. Nó thấy cộng cỏ cũng đang, cũng là huynh đệ tỉ mũi đang sống trong quả địa cầu này. Vì sự hiểu lầm mới nói nó là vô tri. Chứ thật là nó đang tiến hóa theo trình độ sẵn có của chính nó.
Rồi, anh Bảo nói ha, anh tóm tắt trong cái này hay lắm á.
Thì thầy nói là mình muốn giải nghiệp thì mình phải hướng thượng, truy tầm nguồn cội của mình, truy tầm sự sáng suốt thanh tịnh của mình. Mình làm những chuyện cần thiết và không làm những chuyện không cần thiết. Cũng như là tranh chấp mưu mô, mà mình phải giữ một cái thái độ nhàn hạ, cư trần, nhiễm trần mới là người tu vi. Và cái quan trọng nhất là phải học nhịn nhục để hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình. Mình giải tỏa những cái gì trần trượt thối tha của mình để làm cho mình mất quân bình. Cuối cuộc là phải sửa mình tiến hóa, sửa cho cái phần hồn mình nó nhẹ nhàng, nó tiến hóa, cái đó là quan trọng. Còn những cái bề ngoài, ngoại cảnh đó là nó không có đi tới đâu hết.
Đúng rồi đó, khi muốn giải được cái nghiệp tâm á, thì mình biết cái nguồn gốc mình từ đâu đến và ai đã tạo ra mình. Thì mình mới đi truy tầm cái đó, mình trở về với cái nguồn gốc đó, là cái nguồn cội đó. Nhưng mà cái pháp á, là một cái phương tiện giúp cho cái bản thể này nếu mình thực hành đứng đắn. Nhưng muốn giải được cái nghiệp, đầu tiên mình phải đặt ra là mình phải hiểu là mình làm cái gì, mục đích mình muốn làm cái gì. Thì khi đó đó mình mới giải quyết được cái phần ở dưới hạ giới này. Với cái phần này nó hạ trí mà nó thấp lắm. Nếu mà mình không thức giác, mình không có một cái kiến thức là mình nói là mình phải hướng về nguồn cội, mình không có cái dứt khoát đó đó, thì khó làm lắm. Tại vì mình phải bằng lòng mình sửa mình mới được. Cái sửa mình là cái khó nhất. Ông Phật, ông chỉ có sửa tâm, ông giải hết nghiệp tâm thì ông thành Phật thôi. Tại vì giải nghiệp có nghĩa là thành Phật rồi đó. Ông Phật là ông hết nghiệp, ông thành Phật rồi đó. Thì cái tâm nó nhẹ nhàng rồi. Cũng như muốn biết ông Phật thì sửa tâm mới thành Phật là vậy đó. Có nghĩa là mình phải sửa cái tâm tánh của mình. Cái tánh hư tật xấu là phải hy sinh cái đó. Mà muốn cái đó là phải phần hồn phải sáng suốt lắm. Phần hồn phải thức giác, phải hiểu được mới làm được chuyện đó. Còn không thì dưới này nó cứ chì kéo rồi cũng không làm được cái gì. Rồi cái pháp cũng giúp cho mình chút xíu đó thôi. Giúp cho sức khỏe chút xíu thôi. Tại vì mình không có dứt khoát trong cái ý chí của mình. Mình làm cái gì, mục đích của mình là muốn đi đâu, làm cái gì. Mình chưa có dứt khoát cái đó thì mình không hiểu được á. Mình không có giải được cái phần dưới này đâu. Cái pháp là giúp cho cả cái bản thể này khai thông. Nhưng mà mình không có cái ý chí mạnh đó, không có xài được, không có làm được cái gì hết. Không có giúp được gì cho cái hạ giới này hết. Ông Phật chỉ duy nhất, ông có một điều đó là sửa tâm, sửa tánh, hy sinh cái tánh hư tật xấu. Cái nhịn nhục là cái điều quan trọng nhất của ông. thì cái tình yêu ổng mới lớn rộng được. Nhịn nhục thì cái từ bi ổng mới phát khởi được. Cho nên cái nhịn nhục lúc nào thầy cũng nói vậy đó, chư tiên chư Phật nhờ cái nhịn nhục người ta mới thành đạo. Còn mình không có nhịn nhục là khó, lúc nào cũng vậy. Mình bằng lòng mình sửa mình để mình tu tiến thì lúc nào mình cái sự nhịn nhục mình cũng đặt lên cao hết. Người ta có chửi mình cũng không sao. Thầy nói sau này 1000 năm sau người ta chửi thầy nhiều lắm. Tại sao 1000 năm sau người ta chửi thầy ta? Tại sao 1000 năm sau người ta chửi thầy? Tại sao 1000 năm sau người ta chửi thầy?
Để bằng đạo trả lời ha.
Dạ, yeah. Tại sao 1000 năm sau người ta mới chửi thầy? Giờ cũng có. Nhưng mà tại sao 1000 năm sau? Tại sao anh Thi?
Chửi nhiều hơn ha.
Chửi nhiều hơn nha.
Tại vì Đức Thầy xuống là tại sao độ có mấy người mà tại sao không độ cho chúng sanh nơi đó? Giống như Đức Thầy tới Calgary, tại sao độ có ba mấy bàn đạo còn tất cả bao nhiêu các người thầy không độ? Thì tức là mấy người đó lúc mà khi hiểu Đức Thầy là Phật rồi đó, hiểu được xuống thế, mà tại sao không độ chúng sanh, không độ họ mà lại độ cho có một vài người à? Nhưng là tại vì Thầy là độ cho những người có duyên, sau này những người đó họ tu, họ thành được, họ tiếp tục, họ dẫn dắt cho những người đó. Còn thầy đổ thì theo cái thầy nói mà cái người có liên hệ với thầy ở trong cái tiền kiếp thầy làm vua, thầy chỉ độ những người đó trước, sau đó chính anh em của mình là đang tu, nếu mà đưa tu mà đạt thành thì mình độ lại cho cũng được thất tổ của mình.
Ít quá à, chưa đủ
được,
nghìn năm sau chịu người lắm á.
Thì anh thấy anh nói là mấy người mà thầy độ bây giờ kiếp này chắc cũng gần chết rồi mà cũng chưa có thành cái gì, thành ra chờ cái gì năm sau đầu thai lại thì có thể là tu tiếp thì có thể khá hơn thì mới độ tiếp mấy người kia cho kiếp này là kêu rồi.
Không phải vậy á,
không phải tùy thân, không phải gì, tại vì có những người họ mà không độ được chính bản thân họ tu nửa chừng á, tại sao họ gặp cái duyên nghiệp nặng quá mà tại sao tu họ giải không được, tại do bản thân họ không có tinh tấn tu học, có chuyện nghiệp lực càng ngày càng nhồi, họ không hiểu họ tu cái pháp lý vi là gì. Thì thầy nói nếu chỉ có mình dứt khoát buông bỏ thì cái đường tu học của mình nó tiến nhanh hơn và nó dễ phát triển nhiều hơn cho bản thân. Họ tu gì tại sao mà thầy không dẫn độ họ, tại vì họ lười biếng quá, họ không làm được thì bắt buộc họ sanh ra cái tập quán xấu là trở lại còn chửi thầy.
Rồi, bây giờ em trả lời luôn ha. Ông Phật Thích Ca đó, tới giờ ngày hôm nay á, có một cái đạo còn chửi ông Phật Thích Ca là quỷ. Ha, cái đạo này em không nói tên nha, cái này từ từ em đưa ra, mọi người sẽ biết đạo nào còn chửi ông Phật Thích Ca là quỷ. Mà bao nhiêu nghìn năm sau mới chửi. Mà bây giờ ông Phật Thích Ca là hơn 3 tỷ người, mình nói ít nhất là hơn 3 tỷ người là biết ông Phật Thích Ca. Rồi ông Phật Vĩ Kiên cũng vậy thôi. Thì tại sao người ta chửi ông Phật Vĩ Kiên? Thầy nói thứ nhất là sau này người ta tu nhiều hơn. Cái điều thứ hai, tại sao tu nhiều hơn mà chửi, là tại vì vợ không tu mà chồng không tu nó cũng chửi, chồng tu vợ không tu nó cũng chửi. Nhưng rồi những người đó cũng thức giác cùng đi, có nghĩa là số lượng sau này tu rất là nhiều. Bởi vì nãy em có nhắc sau này tu rất là nhiều, tuy nhiên cái giới sau này nữa đó, những cái đời sau nữa đó, thì những người đó đi ra đó họ thanh nhẹ hơn thì họ tu dễ hơn. À, còn bây giờ thì có thể là thầy cũng đúng mấy chục năm thì cũng được một số người thôi, cũng còn ít lắm, cũng chưa có lại là nhiều. Nhưng mà trong cõi vô vi, có nghĩa là trong cõi hư không, trong cái cõi thiên liêng cũng có những cái thành phần, những cái linh hồn khác họ cũng tu, chứ không phải không phải cõi này. À, tại vì muốn thay đổi một cái gì đó, một cái tập quán bao nhiêu nghìn năm sai đó, muốn thay đổi rất là khó, hồi nãy thầy có nói đó. Nha, sau này người ta tu nhiều hơn thì vợ tu chồng tu chửi thầy quá trời á. Nhưng mà người ta thức giác cao hơn.
Eli nói sau này là mấy ngàn năm,
mấy nghìn năm á, thầy nói nghìn năm sau, thầy nói nghìn năm sau nha,
là cả nghìn năm sau ha.
Nghìn năm sau nha, chứ không phải là mình nói bây giờ cho kiếp sau.
Thầy nói sau này phải cẩn thận lắm nha.
Chứ sau này của thầy nó xa lắm, nhưng mà thầy có nói rõ ràng nghìn năm sau.
Cái này thầy nói có nhiều cái, thầy nói sau này con thì con kia đó phải coi chừng.
Sau này con đi truyền pháp rồi đó ha.
Mấy cái đó coi chừng á, nhiều khi ông phải nói kiếp nào ông mới nói kiếp nào.
Rồi bây giờ có câu tiếp theo, câu này bạn đạo hỏi đó, cái câu này hỏi nha, tại vì câu hỏi này nó không đúng với cái câu của trong cái đó, thì em chỉ nói là làm sao để biết mình có đại nguyện gì khi xuống thế. cái câu hỏi trong cái clip này thì em phải đặt vậy, nhưng mà bạn đạo hỏi cái kiểu này thì em sẽ cho những cái clip đi theo cái câu hỏi này ha. Tại sao nói là làm sao biết mình có đại nguyện gì khi xuống thế, thì em sẽ cho một số cái clip nói về đại nguyện, và cái đề tài này cũng sẽ ra lại mà ở góc độ thấp hơn. Là trước đây là cái góc độ cao của một ông Phật, thì bây giờ mình nghe lại cái phần này để mình tóm lại, để mình hiểu nhiều hơn.
Hôm nay tôi đến đây đem đến nụ cười xinh tươi vui khỏe của tôi, cũng như các bạn đã từng mong ước tôi có sức khỏe và tiếp tục trên đường cứu độ chúng sanh, thì tôi mong rằng chúng ta sẽ đồng đi, chứ một mình tôi đi thì nó đơn độc lắm. Cho nên tôi mong rằng chúng ta rồi đây, một kỳ tư ngộ này, rồi mọi người ý thức về tu đi, thấy nhiệm vụ của chúng ta có sẵn. Khi chúng ta rời đấng cha trời, chúng ta có nhiệm vụ mà chúng ta quên, cũng như người du học. Lúc rời khỏi còn học còn yếu hèn, nói sau này con thi con đậu rồi con sẽ về hy sinh cho gia đình. Nhưng mà qua đây nó hy sinh, rồi qua tay hy sinh lấy con đầm nó bỏ cha luôn. Cũng có nữa. Hỏi chứ chúng ta phải loại đó không? Chúng ta đã hứa với đấng cha trời rất nhiều, nhưng mà ngày nay chúng ta quên. Cái tội mọi người còn y án đó phải ráng rửa để đi tới. Để làm điều tốt, xây dựng cho tốt. Một cái cây, một hộp giống mà Thượng Đế có thể tạo nó thành một cái cây hoa quả cho chúng ta nắm trái bom ăn bây giờ. Chúng ta thấy cái hạnh hy sinh của Thượng Đế lớn không? Hạnh hy sinh của gia đình lớn không? Hạnh hy sinh của cha mẹ ta lớn không? Và hạnh hy sinh của đồng bào xứ sở chúng ta lớn không? Nhân loại lớn không? Thì chúng ta nghĩ chúng ta nhỏ bé, phải lo tu luyện mới khai triển. Còn nếu không có lo tu luyện, không có chui luyện, không bao giờ tiến. Cho nên tránh cái bản tánh ở lại, tỉ lại mà tự thức tự tu. Thành ra hôm nay tôi đến đây cũng vui được gặp các bạn. Kẻ mới như người cũ, sự thống thức muốn tương ngộ tôi, chúng ta bây giờ đi trong thức chung nhau. Và mọi người chúng ta sẽ trở về tự gánh vác và khai triển. Rồi mỗi người một chút sẽ thành một cái khối vượng hạnh tươi đẹp của vô vi ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Tất cả đều đang sống trong bể khổ tập luôn, chứ đâu ai xuống đâu. Các bạn lên trên núi này được nhẹ, có thanh kiếm, có lời giảng, có lời âu yếm truyền cảm trong tâm các bạn, và một môi giới để đem sự linh cảm của Thượng Đế vào tâm các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng. Nhưng mà đây rồi các bạn về đời, các bạn phải gánh vác những điều đó. Cái các bạn mượn thì các bạn phải trả. Các bạn thực hành như vậy, trong bùng nhơ, trong sự kích động của thế gian, trong sự chê bai của thế gian, các bạn phải đưa vai ra gánh vác. Trong sự nhẫn hòa, nhịn nhục tối đa, các bạn mới tận độ chúng sanh theo ý nguyện. Từ khi các bạn rời đấng cha trời tới bây giờ đã phát đại nguyện rồi mà quên đi. Quên đi, không có biết. Ông trời ông nhắc nó, ô con đã phát đại nguyện trước khi con xa cha, mà bây giờ sao con quên? Nó con hoàn toàn không nhớ. Rồi con đố kỵ, con nghi là Thượng Đế là giả, không có thật. Đó. Quên cái đại nguyện của chúng ta là chuyện thường. Kiếp này chúng ta đã hứa với nhau rồi, chết luân hồi qua cái xác khác là hoàn toàn quên hết rồi. Đâu có biết. Cho nên khổ lắm. Các bạn phải hiểu. Cho nên giữ về tâm điển thì các bạn mới hy vọng còn nhớ được cái ngày thiêng liêng, giờ phút thiêng liêng chúng ta đã đàm đạo và khai mở về tâm đạo và dẫn các bạn vào điển giới rõ rệt để các bạn thấy các bạn nhiều hơn. Cái dày công đó ở thế gian được mấy bao nhiêu người đã làm cho các bạn, suốt cả một kiếp của các bạn chưa có. Ngày hôm nay duyên lành đến với các bạn, ba cõi đang thầm thì trong tâm các bạn. Và để các bạn thấy thể hiện ba cõi trong cái tiếng thiên địa các bạn đang trụ trì làm chủ đây, các bạn mới thức giác, các bạn mới quy bạn nhiều hơn và thương yêu bạn, thương yêu đấng cha trời, thương yêu vạn linh và phát đại nguyện để xây dựng cho chính mình trong chu trình tiến hóa không ngừng nghỉ mới thích hợp với cái sự thanh tịnh của bề trên. Cho nên chúng ta phải cố gắng biết được điểm rồi thì không bao lâu các bạn sẽ đạt tới sự thanh. Nếu mà các bạn chưa biết điển thì các bạn vẫn động loạn, không bao giờ thanh tịnh được. Sự đi đứng di chuyển của các bạn không có điển, không bao giờ đi được. Tất
Rồi, bây giờ mình nói rõ hơn anh Bảo về cái đại nguyện. Khi trước khi xuống thế gian, bạn đạo đặt là trước khi xuống thế gian, thì làm sao mà mình biết được là mình có cái đại nguyện gì? Bảo nghe không Bảo?
Cái đó phải tu thanh nhẹ lắm mới nhớ lại chứ. Thầy nói mình đã hứa biết bao nhiêu với cha trời trước khi ra đi rồi. Mà cái chuyện quên đại nguyện là cái chuyện thường. Xuống đây rồi quên luôn, thầy nhắc biết bao nhiêu với vậy. Mình quên luôn, bây giờ mình muốn nhớ lại đâu phải là dễ. Mình phải thanh tịnh đó, mình mới nhớ lại chứ. Mình chưa có đạt cái thanh tịnh làm sao mình nhớ được cái đại nguyện mà lúc mình rời cha trời. Nhưng những cái giây phút thiêng liêng nó làm sao mình dễ nhớ. Mình xuống đây mình ăn cháo lú không biết bao nhiêu lần rồi. Mình lặn ngục ở trong cái biển nhơ này trầm trượt biết bao nhiêu rồi. Mà làm sao mình nhớ được cái đại nguyện thanh cao đó.
Hồi nãy em có nghe, em có chưa có nghe một clip nữa. Mình sẽ cho nghe tiếp. Anh bảo em cũng quên một cái clip. Để em chút xíu.
Cho nên khi mình hiểu được á, biết thượng đế thương mình, người con mà biết cha mẹ thương mình thì người con mới an tâm. Sự thật người cha lo cho người con rất nhiều mà không có nói rõ cho nó biết được, cái trình độ nó chưa tới. Thế thì bây giờ thượng đế lo cho mình, mình đã không nghe. Thế mình tu thanh thịnh rồi mình thấy cái biết sâu từ khi mà mình rời thượng đế xuống thế gian. Cho nên các anh luân hồi xuống thế gian đây xưa chắc thành đấng núi, đấng núi. Tôi hy vọng kiếp sau tôi sẽ làm một người tốt. Kiếp sau tôi sẽ làm người hiền. Chứ anh đâu có biết đường đi về thiên đàng. Bây giờ tu pháp này nói tôi đi về thiên đàng. Trực chỉ mở bộ đầu này thì sẽ nói cho hồi nào giờ nó tôi ăn hiền hơn lành để kiếp sau mình mạnh giỏi. Hay là tôi làm nhà giàu. Làm cô tiểu thơ. Nó như vậy. Thành ra cái xương nó luôn hồi chắc thành đấm núi. Trong mấy đó. Đâu có phải 5-3 năm thôi. Cho nên con người đó, cái phần hồn con người là đi tới vô cùng tận, không có giới hạn. Cho nên một cái việc gì là mình phải chấp nhận học để tiến, chấp nhận học để tiến. Thì anh thấy trong đó anh thấy thượng đế rất là Phật. Phật là con thượng đế. Phật cái thanh tịnh để hiểu chân lý. Thấy không? Đó. Cho nên khi mà mình thấy đứa con nó học, nó thi đậu rồi nó tự lo lên, mình cũng mừng. Rồi chúc nó cứ dễ cho con. Yêu thấy không? Cho nên sau này tôi có giảng những từ chữ một để cho mọi người nghe để hiểu. Thực sự họ đang nhầm lẫn, là nó cá quá đi cầu dùng lông sổ. Cho cha mẹ thế thiên hành đạo để dạy con mà con không hiểu cha mẹ, rồi nó sao nó lông sổ? Còn vợ chồng là bài học trao đổi, đâu có sống đồng quan chết đồng cách. Đang sửa mình để tiến qua, chúng ta vô cùng nhưng mà, chứ không có giới hạn đâu. Nhiều người không hiểu thì nó lộn xộn. Cho nên,
đó từ cái nãy anh Bảo tiếp tục cái này là anh Bảo nói dễ hơn.
Đó thì bây giờ ai cũng là từ tam thập tam thiên xuống là rất khỏi cái đại khối liên quan, mình là một cái tiểu liên quan, rời khỏi cái đại khối liên quan đi học. Nhưng mà mình xuống đây là mình đâu có phải là mình về liền nữa đâu. Mình đã hay nói mình luân hồi nhiều kiếp, xương chắc cần đóng rồi. Cũng như nãy tôi nói là ăn cháo lú không biết bao nhiêu rồi, thành ra nó lú luôn rồi. Thì xuống đây mình tuy là cái gốc mình là thanh nhẹ thiệt, nhưng mà mình đã bị nhiễm trần quá nhiều rồi. Đã làm con thú, đã làm cây cỏ, đã làm gì lặn ngụp ở trong cái bể khổ này quá nhiều rồi. Cho nên mình mới bị trần trượt, mình mất đi cái thiên tánh của mình. Bây giờ mình phải truy tầm lại cái thiên tánh của mình, mình mới bắt đầu mình trở về với mình lo tu, mình lần mò mình đi lên chứ làm sao mà con người mà có thể nhớ lại cái đại nguyện của mình ở giới thượng đế. Chỉ có tu trở về thanh tịnh như ông Phật thì lúc đó mới nhớ lại. Nên mới ngồi khóc với thượng đế là ngộ ổng rồi mới khóc gì thôi, chứ mình làm sao mình nhớ được.
Vì thật sự cái câu hỏi này đặt ra phải nói rõ đó thì em sẽ nói thêm. Thật sự cái câu hỏi này bạn Đạo đặt ở trong cái clip đó, đó là hỏi về luân hồi và khi xuống thế. Phải hai cái này nó mới đúng. Tại sao? Luân hồi có nghĩa là sao? Là cho mình đó. Mình từ đầu tiên là từ bao nhiêu triệu năm mình không biết, bao nhiêu nghìn năm mình cũng không biết. Mình đâu phải là người xuống trực tiếp, mình xuống liền để mình quay trở về liền. Thì cái câu hỏi đặt ra mà làm sao để biết mình có đại nguyện gì khi xuống thế là phải là ông Phật thì đặt thì đúng hơn. Tại vì ông xuống cái ông đi trở về, sự thanh tịnh của ông về ông gặp liền ông cha trời là ông thấy liền. Còn mình á, nếu mà đặt câu hỏi á, làm sao để biết mình có đại nguyện gì khi mình luân hồi thì đúng hơn. Tại vì mình phải nghĩ là mình là người luân hồi, chứ nếu mà mình cứ nghĩ mình ở trên xuống liền á, thì thực sự cái sự thông minh mình sáng suốt khủng khiếp lắm. Mình giúp biết bao nhiêu triệu linh hồn, chứ đâu phải là mình ngồi ở đây. Cho nên cái người đặt câu hỏi đó đó, cái bạn đạo đặt câu hỏi đó thì nói là nó cũng nhắc á, ông Thượng Đế nhắc á, nhắc cho mình qua cái hoàn cảnh của mình, có vợ con mình, hoàn cảnh là cái ân sư của mình là nhắc mình, nó nhắc từ cái bệnh hoạn, nhắc từ những cái tánh tình của mình, nhắc hết. Đó là cái nhắc của ông Thượng Đế đó, đó là cái nhắc. Nhưng mà cái nhắc đó nó không có rõ nét là tại sao kiểu mình tu chưa có thanh tịnh, mình không thấy được. Ông thầy ông thấy được là tại vì ông trở về cái sự thanh tịnh, ông biết là à, bà Tám đó là cái người giúp ông thầy để làm cái gì ông thấy được. Cũng như cái người đối diện với thầy, ông thầy cũng biết được đó là ai và như thế nào, ông biết được. Còn mình mà muốn biết được Thượng Đế mà nhắc mình như thế nào á, phải được tu truy tầm được cái nguồn gốc của mình, có nghĩa là tu thanh tịnh, đạt tới cái sự thanh tịnh, thì mình khi mình trở về mình hội nhập với ông á, thì mình mới hiểu được mình có đại nguyện gì xuống thế gian này.
Lúc đó mình mới nhớ lại nó.
Đó là này nãy thầy có nói cái miss xong đó là cái nhiệm vụ vừa gì là ông lúc mà mình đi là mình nói liền, mình nói ờ con xuống đây con làm gì là nó có. Nhưng mà cái đó là trở về với cái bậc đại giác rồi mới hiểu được cái đại nguyện mình xuống như thế nào và trở về mình phải làm cái nhiệm vụ gì. Cái đó là đúng hơn là cái vị trí của một ông Phật. Còn mình là phải nói là khi mình luân hồi lên mình ước nguyện gì thì đúng hơn. Ví dụ mình nói cụ thể, rất là cụ thể. Thầy nói là nó khổ quá, nó xuống, nó luân hồi lại, nó khổ quá, nên nói ờ cho con được tu. Thì ông trời cũng giúp cho một cái pháp để tu. Tại vì cái hạnh nguyện đó, cái đại nguyện đó, nó cũng có. Chứ không phải là mình nói mình ở trên xuống liền. Tại vì thầy cứ nói theo cái kiểu của thầy á, cho nên ai cũng nghĩ là tu có đại nguyện, tu có đại nguyện, tu xuống đây liền. Cho nên ai cũng nói thầy ơi, giờ con về đó làm sao thầy? Thì ai cũng nghĩ mình là ông trời hết, nhưng mà phải bao nhiêu thời gian và cái sự dày công như một ông Phật thì mình mới trở về cái vị trí đó được. Mình làm chưa có đủ, mình làm đâu có giống ông Phật đâu. Rồi cái mình đặt cái vị trí mình cao quá.
Mà thực ra ai vô cái pháp này lúc đầu cũng tưởng dễ, tưởng là bây giờ mình gặp được cái chánh pháp rồi, chỉ trong kiếp này là mình trở về mình thành Phật, mình trở về nguồn cội. Nhiều người người ta nói về hòa tan với Thượng Đế luôn đó.
Đó, từng rồi mình có nghe đó. Có nhiều người hòa tan với Thượng Đế đâu phải đơn giản.
Phải công nhận là nó những cái lời giảng nếu mà mình không có suy tri tầm kỹ, mình khó hiểu, mình có thể bị nhầm lẫn lắm. Rồi đó anh cũng vậy, em tưởng pháp này là dễ, mình vô chút xíu là mình soi hồn, đúng là mình thấy ánh sáng liền. Bởi vậy mới hỏi anh Vàng tại sao con soi hồn mà không thấy ánh sáng. Nhưng mà mình không biết cái ánh sáng đó là một cái ấn chứng thành đạt của cái người trở về thanh tịnh, mà đã thanh lọc hết rồi, không dễ. Cái pháp này nó có thể giúp mình, nhưng mà tùy theo cái hành trình mình đang đi tới đâu, cái căn cơ mình như thế nào. Chứ không phải là cái pháp này là tự nhiên nó biến một người trầm trượt mà tự nhiên nó thành ông Phật liền, không có chuyện đó. Nhưng mà cái đó ai cũng phải qua cái bài học nhầm lẫn đó, là mình không hiểu rõ đó. Mới vô mình đâu có biết gì đâu, mình đâu có nghiên cứu nhiều, thì mình nghe nói ở pháp này xuất hồn, mấy người đi trước nói mình vậy, mình cũng tưởng bở, mình tưởng thiệt. Thì mình nhờ vậy mình vô mình làm riết rồi mình học rồi mình mới nói à cái chuyện này nó đâu có đơn giản vậy. Nhưng mà nhiều người vẫn còn nhầm lẫn. Mình thì mình thức rồi, mình thấy nó không có đúng rồi. Cái chuyện mà một kiếp người mà trở về bên trên, cái chuyện nó không có. Cái chuyện mà vô tu vài tháng xuất hồn, cái chuyện nó không có. Cái chuyện đó là của mấy người mà thanh nhẹ như ông thầy á, thì cái đó đúng. Thì thành ra ông xuống đây ông kể những cái ấn chứng của ông, mà ông đâu có nói đây là ấn chứng của tôi. Ông nói ở các bạn tu vậy mình cũng tưởng thiệt, nhưng mà cái sự dày công đó mình không có nghiên cứu cái sự dày công như thế nào, mà phải cần làm cái gì thêm nữa mình mới đạt được, chứ không phải là đơn giản đâu. Còn những cái mà mình phải trả một cái giá rất đắt, nhịn nhục khổ hạnh rồi đó, cái đó mình chưa có trả, mà là mình chưa có trả cái giá đó mà làm sao mình muốn đạt nhưng không có được. Thành ra cái sự nhầm lẫn nó nhiều lắm.
Cái nãy thầy có nói là trui luyện, không phải đơn giản. Trui luyện nó mất một cái thời gian rất là dày công, không có đơn giản ha. Người ta khổ hành lắm. Mình còn làm việc đời. Làm việc đời cũng là giúp cho địa tiên, nhưng mà cái hạnh hy sinh của mình cao lắm. Mình không có được tính toán chút xíu.
Cái nghiệp lực gia can của mình nó còn quá nặng.
Yeah.
Quá lắm, cái nghiệp lực của mình còn quá nặng. Ông cho mình cái phương tiện tu là mình mừng rồi. Mình ráng được ly, một ly hay một ly, không có chê. Nghĩa là mình bước lên một bước chút xíu là cũng mừng rồi, chứ đừng có ham mà nói giờ tôi tu cái pháp này tôi phải thành Phật thành tiên liền, cái chuyện nó không có. Hay nói được một ly hay một ly, tiến được một góc hay một góc, thành ra mình được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Chứ bây giờ cái nghiệp lực mình như vậy mà mình muốn đòi hỏi nhiều hơn á, thì không có cái gì giúp cho mình được á. Mà mình tu cũng không có hết lòng, không có hết mức nữa, khó lắm, tại nghiệp lực nó lôi cuốn mình muốn tu hết mức cũng đâu có được.
Nhà cái hoàn cảnh của mình là khó nhất nha, hoàn cảnh là khó nhất. Thấy ông Phật không, thấy ông thầy đó, mình lấy cái gương ở đầu tiên mình thấy rõ ràng á, ông Phật Thích Ca thì nó xa, hơi xa đó, nhưng mà thấy ông thầy là thấy rõ ràng. Ông đi suốt, ông đâu có ở nhà, ông đi suốt hầu như từ lúc mà ông có gia đình tới lúc ông đi truyền pháp là ông đâu có bao giờ biết được cái tình cảm gia đình vợ chồng là gì đâu, ông đâu có biết, ông biết nói tiếng em mà. Cho nên cái đó là cái sự hy sinh ông cao lắm. Và cái căn cơ của cái người, cái xác trước cũng vậy, cái xác trước của ông Lương Sĩ Hằng cũng căn cơ ghê gớm lắm. Cho nên á, ông mới không bám được những cái trần, đó là gọi là nhiễm trần, ông không có bám. Cái vấn đề đó ông luyện dễ hơn những người khác là vậy đó. Mặc dù ông tu 37 tuổi nha, 33, thì nó 32, 33 khoảng đó, nhưng mà cái phần trai trẻ ông vẫn còn, cái tinh thiết khẩn vẫn còn giữ, mà ông luyện dữ lắm. Vợ con ông không có dám tiếp xúc, những cái đó ổng tránh hết. Còn à, những cái đó.
Còn mình đời đạo xong tu kiểu của mình thì phải lâu hơn nhiều lắm mà.
Cho nên cái bước đi của mình chậm hơn là vậy đó.
Mình phải còn có gia đình, mình còn có phải chuyện vợ chồng mà mình có, thành ra mình cũng bị tiêu hao, thành ra mình đâu có thể so sánh với ông Phật được. Ổng xuống đây ổng đâu bị dướng cái đó. Giờ cái hoàn cảnh của ổng là mình thấy ổng không có bị nghiệp lực. Còn mình bây giờ mình kẹt đống này đống kia là nó cột thêm mấy cái còng á, mỗi cái còng mỗi cái là thêm một cái còng á. Thành ra mình không những là mình bị nhốt trong bản thể này mà mình còn bị thêm mấy cái còng khác nữa.
Cái pháp mình hay lắm, cho mình cái sự kiên nhẫn. Tại khi mình thiền là có sự kiên nhẫn, nhưng mà cái sự nhịn nhục ở ngoài đời rất là cao. Tất cả xung quanh mình đều là bài học hết á. Không có sự nhịn nhục là khó lắm, rất là khó. Chư tiên chư Phật ai cũng vậy mà, không có sự nhịn nhục khó thành. Cái câu hỏi tiếp theo cũng vậy, cũng nói tới cái đại nguyện, tại cái đề tài này đại nguyện mà. Thì á, tại có thể bạn đạo chưa có hiểu thì nói là làm sao hoàn tất được đại nguyện, đó là cũng là cái của ông Phật đó. Phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp. À, hai cái này là nó rất là gần nha. Bây giờ mình bảo nghe xong rồi bạn đạo nghe kỹ thì mình sẽ hiểu tại sao mà cái chữ đại nguyện này mình không có thể dùng cách bừa bãi nha. Tại cái đề tài bài đại nguyện này sẽ là ra tiếp, nhưng mà rất là hay. Em muốn cho nghe một số hai clip thôi, nhưng mà nó cũng liên quan rất là nhiều tới cái đại nguyện.
Người có nhân duyên gì mà đến rồi phải ra đi
à? Cái đó là cái luật vay trả. Luật vay trả, có duyên thì có nghiệp. Mà cái duyên nghiệp đó là do cái đại nguyện của mỗi hành giả mà thôi. Vì trước kia chúng ta làm con người buôn bán làm ăn khá giả, tôi kiếm thiệt nhiều tiền để tôi làm ông chủ cho bự, dẹp hết mấy cái tiệm con, bắt mấy thằng kia mở tù rồi. Là tôi nguyện làm giàu, tôi nguyện làm ác. Nhưng tới lúc chết rồi, tôi mới dòm lại hành động của tôi không có chấp. Tôi mới phát đại nguyện để chuộc cái tội của tôi. Muốn chuộc cái tội tôi, bây giờ tôi lấy cái gì xứng đáng cái tội tôi? Tôi cũng làm người đó, làm người mắc cỡ quá tôi trả không nổi. Tôi làm con thú thì tôi bỏ cái. Bây giờ hồi tôi ở đời, tôi lấy của người ta tôi ăn nhiều quá, làm cho người ta đau khổ. Bây giờ tôi phải trả lại những sự đau khổ nó mới tăng. Cho nên nhiều vị họ hy sinh làm con thú, làm con bò, mấy kiếp như vậy chiếu đứng và để lập lại cái hạnh Bồ Tát. Mày tạo duyên tu học. Cái duyên do nghiệp, sau nghiệp thức tâm nó tạo ra cái gì. Cho nên duyên nghiệp, duyên nghiệp liên luân hồi, điều ngộ tới duyên nghiệp là vậy. Cái tu phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp của tâm tu. Cho nên chúng ta mỗi người đến đây với sự bằng lòng của chính mình chẳng ai bắt buộc. Đừng có trách ông cả. Mình đã làm bậy quá nhiều, ngày nay mình được làm con người với sự bằng lòng của chính mình. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta tu, ta bằng lòng tu. Và tu để làm gì? Là tiên lập Phật. Bằng lòng thì phải đi cho tới được. Chứ không phải ai bắt buộc chúng ta tu. Ta thích, ta bằng lòng, ta chấp nhận. Cho nên ông Trần rất tự do và rất trật tự. Và chúng sanh bị đuôi điếc câm không thấy, trật tự ông Trần bất công. Chứ kỳ thật mình là người bất công.
Dạ, anh bảo nói trước cái này đi. Tại sao nó phát đại nguyện tu cũng có duyên nghiệp?
Thì cái này, cái đại nguyện này không phải là cái đại nguyện mà lúc mà mình xa ông trời. Cái đại nguyện này nó phát ra là sau khi mà mình có cái duyên nghiệp, mình học bài ở thế gian, rồi mình thấy mình tội lỗi nhiều quá, mình thức tâm. Thành ra khi mà luân hồi đó, mình phát đại nguyện để làm cái gì? Để chuộc tội của mình. Chứ không phải để làm cái gì lớn lao, mà là cái đại nguyện để chuộc tội của mình. Đã mình cũng như thầy nói, ví dụ một con chủ bự muốn nuốt hết mấy cái tiệm nhỏ đó, mình ăn trên đầu trên cổ người ta nhiều quá, cái tội mình nhiều quá. Mà bây giờ mình muốn chuộc cái tội đó, thì lúc đó mình mới phát đại nguyện làm con bò bao nhiêu kiếp, làm con heo, làm con gì đó, để cho người ta ăn lại, để lập lại cái hạnh Bồ Tát. Mình dùng cái thân để mình nuôi sống người ta, mình phải chịu hy sinh cái thân xác này, để cho mình có cái cơ hội để mình tu, mình phát đại nguyện, mình trả chuộc cái tội mình, để mình có cái cơ hội tu. Là do cái duyên nghiệp của mình kiếp trước đó, thì bây giờ mình kiếp này mình đã hy sinh xong, mình trả bớt cái nợ của mình, thì ông trời ông cho mình cái cơ hội tu, là mình gặp cái pháp này nè, mình tu nè, là cái duyên nghiệp tu của mình đó. Thầy Ly nói tiếp.
Dạ thì có vậy thôi. Thì khi mà có những người ví dụ như kiếp này làm ác, ví dụ như những cái người mà làm ác trong cái kiếp này, có nhiều cái ngày làm ác lắm nha, chứ ngày nào hầu như ngày nào cũng ác. Tuy nhiên cái ác về vấn đề xác thịt, ví dụ như làm chủ mấy cái chỗ mà dâm, mua dâm rồi đó, những cái chỗ đó đó, sau này làm con chó cho nên những cái đó đó, khi mà mình nó về đó, khi mà xuống dưới đó khổ đau lắm, xuống địa ngục là khổ đau, rồi bị luân hồi biết bao nhiêu kiếp chó, rồi nó khổ đau lắm, rồi nó thức giác. Khi mà nó thức giác thì nó đi cái, khi mà bắt đầu nó lên luân hồi, nó phát đại nguyện, cũng có phát đại nguyện. Ví dụ như nó lên, nó muốn nó làm bao nhiêu kiếp chó, rồi bao nhiêu kiếp bò, kiếp trâu, kiếp heo, thì tùy theo ha, tùy theo cái căn cơ của cái công việc đó mình chịu. Rồi sau đó trở lại hết những cái phần tội lỗi đó rồi, được học hết rồi, qua những cái bài học đó rồi, qua những cái kiếp đó rồi, thì trước khi lên tu á, thì họ cũng phát một cái đại nguyện. Trước khi lên làm con người, họ cũng phát một cái đại nguyện cho con được lên, con được tu. Nhưng mà tại vì lúc đó nó không có rõ nét, tại những cái đó là thành phần, nó, cái luồng điện nó thấp, cho nên nó không có rõ nét, thì sẽ cho tu đi vô chùa cũng có. Thì khổ quá, gặp ai cũng lại là vậy đó. Thầy nói khổ quá, gặp ai cũng chấp tay lại đó. Là những cái thành phần đó nó thấp, những thành phần sơ căn. Cho nên năm ra đó, tùy theo cái tội trạng của mình trước đó, thì mình lên cái kiếp này thì mình thấy rất là rõ cái bài học qua mỗi con người, mình thấy được. Cũng giống như là nếu mà mình nói là ở trên mình xuống liền, thì cái sự sáng suốt khủng khiếp lắm, phải giúp biết bao nhiêu triệu linh hồn. Đó là cái người xuống liền đó, giống như ông thầy ông xuống cái là ông mượn xác ông đi ra liền ha, trong một cái thời gian rất là ngắn. Còn cái người mình là phải nói là luân hồi. Có những cái người ví dụ trước đó cũng đã tu vô vi rồi, hoặc là tu rồi những cái pháp khác rồi, trước khi lên thì nó cũng có cái sự sáng suốt, nó cho con được tu để con được trở về với cái làm tiên làm Phật. Cũng có chứ không phải là không có nha. Trong cái luân hồi du ký và địa ngục du ký thì lúc nào thầy cũng kêu mình đọc cái địa ngục du ký, cái đó là thấy được cái tội trạng của mình. Rồi khi đó mình mới phát cái đại nguyện cho nó đúng đắn khi mà mình trở về cái vị trí của mình. Còn bây giờ ở kiếp này, mình chưa biết kiếp trước mình có cái đại nguyện gì, nhưng mà trong mỗi cái hành động của mình, trong mỗi cái ngày là cũng được nhắc bởi vợ, bởi con, bởi chồng, rồi đồng nghiệp của mình. Tất cả những cái đó là nhắc cho mình. Đó là những cái đại nguyện. Và cái duyên của mình cũng vậy. Nếu mình có cái duyên tu thì tự nhiên cái đại nguyện nó cũng phải trở về với mình thôi. Thì cái khi mà cái bắt đầu trước khi mình ra đi, có nhiều khi cũng có nhiều người cũng phát đại nguyện. Nhưng mà thầy có nói là phát đại nguyện là phải làm. Không làm là rất là khổ nha. Cái này sẽ ra. Tội lắm đó. Tội lắm á. Trước đây năm 86 thì có còn cho cái phát đại nguyện, sau đó thì không có cho nữa.
Tại nếu phát tầm bậy mà không làm nổi là lãnh tội nhiều lắm hả?
Nhiều lắm á, có người mà biết bao nhiêu lần á.
Còn hơi lãnh giác phải không?
Dạ, cũng như thầy nói hứa cũng được hứa bậy. Tất cả những cái gì mà liên quan tới cái lời nói của mình mà ra mà nó liên hệ tới nhiều cái kiếp sau hoặc là nhiều cái sự luân hồi đó là không có nên nói lung tung.
Vậy sau cái khóa 86 dĩ kiên thầy đâu có cho phát đại nguyện nữa không?
Dạ, em sẽ từ từ ra cái clip đó. Đó thì cái câu tiếp theo cũng vậy đó, và làm sao để hoàn tất đại nguyện. Cái này là về Phật rồi đó nha. Bây giờ mình nghe đó, anh Bảo nói nha.
Cho nên hôm nay là buổi chốt, tôi nhắn nhủ bao nhiêu lời đó, rồi anh em sẽ trở về nơi động loạn của chính chúng ta và thấy giá trị của hột giống thanh tịnh ở đâu. Chúng ta mang hột giống thanh tịnh về cây phước điền trong tâm chúng ta. Nay nhẫn một việc, mai nhịn một việc, mốt nhẫn một việc, dẹp lần tự ái, thì cái phước điền của các bạn nó mở tâm. Các lúc đó các bạn mới hướng thiện. Hướng thiện rồi các bạn mới thấy rằng giá trị của di lạc tối thiện. À, chúng ta hướng thiện thì tâm an của chúng ta lạc quan. À, kỷ nguyên di lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cấy phúc điền và thăng hoa tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Về một điểm linh quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quan, tức là đại hồn ở bên trên. Cho nên cái tri kiến của các bạn càng ngày càng mở thêm, dũng chí các bạn càng ngày càng mạnh thêm, và không có xin cái sự hộ nhập, nhưng mà các bạn thăng hoa để hòa tan bên trên cái cơ nguyên, nguyên tắc đại định ở bên trên nó có hết rồi, để xây dựng cho chúng ta tiến qua. Có kẻ đoan sước, có chỗ định, chỗ nơi khai triển. Chúng ta là vô hình vô tướng, chúng ta trở về căn bản vô hình vô tướng, ôm chân thức thường độ chúng sanh, mới là hoàn tất đại nguyện ở tương lai. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Rồi, bà đọc lại ha.
Chân thức thường độ chúng sanh mới là thực nguyện đại nguyện ha. Thì cái người mà tu á, thì cái anh nghĩ là cái đại nguyện á, thì lúc nào cũng muốn cứu độ những người khác, chứ không phải mình tu để mình hưởng một mình. Tu là để mình thực hiện cái tâm từ bi. Tâm từ bi là phải, đương nhiên phải nghĩ tới cái sự cứu độ rồi. Thành ra thầy nói mình phải đi, mình học những cái sự thanh tịnh của thầy giảng dạy cho mình á, mình đem cái hột giống thanh tịnh á, mình đem về mình cấy phúc điền ở trong cái môi trường của mình, nghĩa là trong gia đình của mình, trong bạn bè của mình, trong cái nơi mình sinh sống. Trước hết là mình phải học cái nhẫn, mà mình cần dẹp cái tự ái. Cái đó thầy nhắc đi nhắc lại hoài. Nhiều người tự ái động tới là không chịu, động tới là mình sẽ khó chịu, mình sẽ tìm cách mình phản công á. Cái đó là cái người còn tự ái. Khi mà ai nói động cái chuyện gì á, mặc dù cái chuyện đó để nhắc nhở cho mình, mà mình tự ái mình không có chấp nhận, thì cái đó là nó tự mình đóng cửa ra. Thành ra mình không có hướng thiện được. Thành ra mình không có làm được cái chuyện gì vui. Mình không có di thiện tối lạc được. Thành ra mình không có thăng hoa cái tư tưởng được. Mình không có cho cái tư tưởng mình nó thoát lên, nó thăng hoa lên, để cho nó nhẹ. Thì lúc đó mình mới cái kiến thức, cái tri kiến và cái dũng chí của mình nó mới lớn rộng hơn. Rồi lúc đó mình mới thăng hoa, mình hòa với bên trên được. Chứ còn mình lẩn quẩn ở dưới thế gian này, mình chạy vòng vòng hoài, mình không có cứu mình được. Làm sao mình thường độ chúng sinh được? Thường độ chúng sinh trong bản thể này chưa xong, mình để cho tụi nó quậy mình hoài, để cho tụi nó suối quậy mình hoài á, mình không có thường độ ở bên trong này, làm sao mình thường độ chúng sanh bên ngoài? Bản thân bất độ, hà thân độ là vậy. Thì nói tiếp đi.
Dạ, cái đó là cái bước đầu tiên của bắt đầu phát cái đại nguyện, để đi tới cái đại nguyện nha. Còn cái hoàn tất đại nguyện là của một vị Phật, chắc chắn nó là một bậc đại giác, nó mới trở về với hoàn tất cái đại nguyện. Khi mình hòa với Thượng Đế rồi đó, vô hình vô tướng, thì chân thức đó là cái phần hồn đó mới cứu độ chúng sanh được, mới thường độ chúng sanh được. Thì khi hòa với Thượng Đế rồi mới hoàn tất cái đại nguyện. Có nghĩa là lúc đó là không còn đúng, không còn sai nữa đó, lúc nào cũng đúng. Lúc đó Thượng Đế mới kêu con ơi đó. Thầy nói là lúc đó Thượng Đế mới kêu là con đó, là con cưng của Thượng Đế đó, là lúc đó là ông Phật rồi. Nha, khi mình trở về với vô hình vô tướng hòa tan nha, phải đi vô hòa tan với Thượng Đế rồi thì mới hoàn tất được cái đại nguyện. Còn nếu không chưa có hòa tan, vẫn chưa có khỏi là hoàn tất đại nguyện, vẫn còn quay trở lại làm cái nhiệm vụ Bồ Tát hoặc là những cái nhiệm vụ khác để cứu độ chúng sanh tiếp. Khi mà hòa vô với cái ánh sáng đó rồi thì mới được nha, mới là đạt được cái gọi là hoàn tất đại nguyện, còn không thì vẫn chưa.
Vậy là trở về nguồn cội rồi phải không?
Trở về nguyên căn của nó rồi đó, từ cái chi chiết ra từ Thượng Đế sao trở về y xì như vậy đó, trở về nguyên căn nguyên gốc của mình đó, là hòa với cái Thượng Đế là ánh sáng của ổng mà ổng còn gì khác nữa. Thì ổng kêu là con ơi đó.
Vậy là cái đại nguyện lúc mà rời ổng ra đi đó.
Đó là ổng mới nhắc lại, lúc đó con xuống là con đem cái gì vô, con nói con muốn cái gì, con làm cái gì. Đó là ổng nhắc hết, ổng nói ổng cho cái minh cảnh đài, ổng cho thấy. Ông thầy ổng nói là chỉ có khóc thôi chứ không có làm gì được.
Thấy mình làm không có đàng hoàng khóc hả?
Là chưa có đủ, mình chưa có đủ, làm chưa có đủ rồi phải quay trở lại làm tiếp á. Cho nên lúc đầu á, thầy cũng có ban đầu khi mà hòa với Thượng Đế, thầy cũng có xin là không có muốn trở về nữa đó, nhưng mà cái đại nguyện ông vẫn chưa thành cho nên ông phải trở lại đó chứ. Ông cũng có đó, ông có cái thời gian ông không muốn trở lại đó. Nhưng mà cái nhiệm vụ ông là muốn cứu độ chúng sanh á, cho nên năm ra ông phải quay trở lại, ông phải làm cái nhiệm vụ của ông. Đó là như vậy. Còn những cái tánh tình xấu, những cái mà tánh hư tật xấu của mình chưa có hy sinh được thì cái hoàn tất không bao giờ nghĩ tới. Tại vì cái tánh hư tật xấu mình chưa có sửa được, cái đó là cái khó nhất. Cái sửa tâm sửa tánh là khó nhất trên cái hành hương của mình, chỉ có cái đó thôi. Chứ còn nói là tôi có cái này, tôi có cái kia, tôi thấy cái này, tôi thấy cái kia, cái đó là chuyện đó là cho mình chứ không có được cái gì cả. Bởi vì cái chúng sanh ở trong bản thể chưa có giúp được.
Nó chưa còn có giúp tự ái, nó còn khiếu nhẫn, nó còn tự ái.
Này, tôi bây giờ tôi có cái này, tôi có cái kia rồi. Đó, cái Hường hay nói như vậy đó. Thì cái đó
cái đó chẳng có giúp ích gì cho mình được. Hay dạ, nó hồi hạ màng rồi mới tính.
Dạ, cái đó là hạ hồi phân giải đó.
Nên cái đó mình đâu có thể nào mình đi tới lúc mà mình giờ phút lâm chung mình nói là tôi được cái này, tôi được cái kia rồi, rốt cuộc được cái gì thanh nhẹ tới đâu.
Dạ.
Tỉnh tới đâu, tới lúc đó ta tính điểm đó chứ ta đâu có tính được thấy cái gì thấy cái nọ.
Đó, bằng cấp của mình là sự thanh tịnh, đó là Đức Phật cấp cho mình đó, cũng là cái ấn chứng đó. Cái ấn chứng của Đức Phật là cái sự thanh tịnh của mình. Ông Phật ông cho mình một cái ấn chứng gì đó để mình xuống thế mình làm cái chuyện gì đó. Ông Tư ông có một cái ấn chứng. Ông Tư có một cái ấn chứng đố mọi người đã là ấn chứng gì?
Giờ mở mic à?
Dạ mở mic. Bây giờ ông Tư cái ấn chứng của ông nè. Bây giờ đó ông giờ nói ông Tư có ấn chứng gì?
Ấn chứng gì? Ở đâu? Ông có nhiều ấn chứng à? Chỉ có một cái hả?
Nghe anh bảo. Tại vì em bị mất mạng. Dạ.
Bây giờ mới nghe nè. Ông có nhiều ấn chứng hay là một cái thôi?
Ấn chứng có nghĩa là ông được cái đó đó. Là ông thành Phật đó. Khi ông thành Phật, ông được cái ấn chứng đó đó.
Cái ấn chứng mà để thành Phật thôi hả?
Có một cái.
Có ai rành không? Ai rành tiểu sử của ông Tư không?
Thôi bây giờ mình nói ha.
Ừ.
Thật sự đó, ông Tư đó là có một cái duy nhất mà ông đạt được, đó là khi mà ông thành Phật rồi nha, là ông được cái kinh A-di-đà. Rồi bây giờ nói thêm, nói cái này là mọi người dễ hiểu nè. Bây giờ A-di-đà là Đức Phật A-di-đà giúp mình cái chuyện gì trong cái cuộc hành hương của mình? Bây giờ trong cái cuộc hành hương của mình, A-di-đà giúp cho mình cái gì? A-di-đà giúp cho mình cái gì? Có ai nghe không? Nãy Thích Ca thầy có nhắc đó nha.
Có hả?
Nãy thầy có nói, nãy thầy Thích Ca thầy có nói, nhưng mà bây giờ nói về Phật A-di-đà đi, giúp cái gì anh Tươi?
Làm chỉ rõ con đường đi về xứ Phật, không có bị lạc lối.
Chưa chính xác, không có sai nha, mà không có chính xác. Rồi có ai nghe gì khác không? Anh Tiến.
Giờ phải giúp mình khôi phục lại cái nhiệm vụ, cái chức năng của mình đó, phần hồn của mình đó. Không chị?
Cũng tương đối. Giờ có người nào nghe khác không? Nếu mà ai có nghe cái khóa kinh A Di Đà thì sẽ biết liền.
Khóa trên A Di Đà ta nghe nhiều lắm á.
Ừ, cái khóa A Di Đà thì có biết.
Tại cái khóa đó cũng phổ biến rộng rãi mà.
Bây giờ cái kinh A Di Đà đó, mình học cái gì ở kinh A Di Đà nè, là dễ nhớ liền. Kinh A Di Đà mình học cái gì?
Thì Đức Ông Tư có chỉ dẫn niệm Phật thôi.
Còn gì khác không?
Em xin phát biểu chị Elise phải là hiểu về cái bản thể mình nhiều hơn không chị?
Đúng rồi đó.
Hiểu thiền địa của mình.
Đúng rồi đó. Ông Phật A Di Đà giúp cho mình hai chuyện, đó là cho mình thấy cái Nam Mô A Di Đà Phật, và cái thứ hai là cho biết cơ tạng của mình. À, cho biết cái cơ tạng của mình, đó là cái mà ông Phật A Di Đà ông giúp cho mình đó, cho mình hiểu phân tách từ chi từ chí trong cơ tạng của mình, có phải không? Có phải mình học cái đó không?
Ừ.
Đó là ông Tư được cái đó, ông xuống điển cho ông Tư mà, đó là căn chứng của ông Tư đó. Tại vì không phải người khác lấy cái đó mà chỉ có ông Tư thôi, ông Tư tiếp điển được cái đó để mà truyền bá cho chúng sanh, có nghĩa là cho mình học được cái đó. Thì hai cái vấn đề mà ông Tư đạt được đó là cái quyển kinh A Di Đà, cái niệm Phật, cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ông thầy á, là ông phát hiện được 6 cái luân xa trong cái lục tâm. Nó chạy đi đâu thì ông Phật, là ông thầy của mình phát hiện được cái đó. Nhưng mà ông Tư là ông lấy từ của ông A Di Đà, có là ấn chứng của ông Tư đó, là được cái Nam Mô A Di Đà Phật phân tích cho mình, và phân tích cho mình cái cơ tạng của mình. Đó là ông Tư cũng được hai cái đó, đó là ấn chứng của ông Tư đó. Chứ không phải ấn chứng là nhìn thấy cái này thấy kia cảnh đâu, không phải. Ông lấy cái đó, ông cứu độ chúng sanh. Cái đó là cái ông Phật, ông nhận được của ông Phật khác. Đó là vậy đó, cũng như thầy nói là một người mà xuất hồn về siêu giác, về đạo pháp á, là có những ấn chứng đó. Có nghĩa là đi lên đó thì ông Phật ông cho cái gì để về này truyền bá lại cho chúng sanh, chứ đâu phải đi lên đi chơi rồi đi về kể đụng tung đâu. Nói tầm bảy tầm bả. Là phải có cái gì đó cho chúng sanh.
Cho nên đó, ông hỏi ông chỉ cho mình cách kiểm tra mấy người mà xuất hồn không?
Dạ, cái đi vô đi ra rõ ràng nha.
Như là ông nói lên đỉnh gặp ông Phật, ông nói gì, ông cho cái gì em ha?
Dạ, cho đem theo cái gì. Ha.
Ừ.
Lục tâm là 6 cái luân xa đó Kim Anh. Đó, Nam Mô với Đà Phật là 6 cái luân xa đó, trong cái bản thể của mình đó. Cái này trong khóa Kinh A Di Đà Kim Anh không có học, không muốn học ngày nào luôn. Không có học ngày nào luôn á. Tú nó học nó biết liền á. Không? Cho nên hai người gặp lại thì đúng ha. Một cái là Nam Mô với Đà Phật và phân tích cho mình từng cái cơ tạng. Cái này em sẽ cho nghe từng sau. Rồi, tiếp tục. Đó là ấn chứng là vậy đó. Chứ không phải ấn chứng mà về tôi thấy cảnh này, ông kia dắt tôi, ông này dắt tôi, về cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ, không phải. Từ trong người mình phát ra, rồi khi về, Đức Phật phải cho mình cái ấn chứng để mình làm cái gì. Đó là cứu độ chúng sanh, đó là ông Tư, ông có cái đó. Ông thầy mình là thôi.
Ở đây Ly có cho nghe cái clip mà ông thầy ông chỉ mình cách để kiểm tra mấy người xuất làm sao đó.
Cái đó em nghĩ chắc là để em suy nghĩ. Tại vì cái đó mà nghe một cái rồi là bạn đạo thế nào cũng chụp cái đó nói à.
À, vậy thôi ha.
Dạ, đi. Cái đó để từ từ em sẽ cho trong những cái mà clip em đưa lên, ai phát hiện được thì biết. Tại vì cái đó là cái mà bằng môn tả đạo nó dễ biết lắm.
À, nó dễ ăn cắp.
Nó ăn cắp, nó thấy cái đó là nó nói bún bắp luôn.
À, cũng như ông thầy ông nói, chân thấy tám cái bóng đèn đỏ nó ăn cắp liền á.
Dạ, còn cái này là đi vô có rất là rõ rệt nha, chứ không có nói bậy nữa nghe. Đi vô là phải có một cái chi tiết rất rõ rệt thì mới đúng là
cái đó, mình có cái đó thì mình dễ kiểm soát mấy người kia hơn. Mình
dạ,
nhớ dốc là mình biết liền à.
Dạ, cho nên nói mà xuất hồn là em hỏi đúng hai câu mà nói chặt là em biết liền nha. Em nín hình là em nói gì hết là biết rồi đó.
À, nín hình là biết rồi ha.
Nên em nín hình là biết rồi đó. Còn mình nào mà em quỳ xuống đó là khác à nha. Nó đúng cái đó là mới đúng nha. Cho nên là khác, phải có đúng cái đó. Rồi, câu tiếp theo ha. Tâm đạo tròn đầy. Tròn đầy nha, chứ không phải là tràn đầy. Tâm đạo là phải tròn đầy, chứ không có tràn đầy. Nó không phải là nước, nó là tâm đạo, nó là cái tròn đầy. Cùng tiến bước. À, câu hỏi là như vậy, tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Thì tại sao thầy nói như vậy? Thì bây giờ anh Bảo nghe ha, cũng như bằng đạo mình nghe, tôi có thể nói cái gì. Anh Bảo hiểu không? Hỏi tại sao nói tâm đạo tròn đầy.
Cái gì? Ê, đi cái chân nghe chưa?
Ủa? Chết màu. Em xin lỗi.
Tâm đạo tròn đầy cùng tiến bước. Tâm đạo là gì? Cái tâm của chúng ta đã say cũng như người say rượu tại trần. Bây giờ chúng ta tu để tháo gỡ những sự động loạn, hy sinh tánh hư tật xấu để cho cái tâm đạo chúng ta nó tròn đầy, cùng tiến bước. Mọi người đều nung nấu cái ý chí đó trở về với quân bình là chúng ta được thăng hoa đi lên. Nhẹ là làm trời, nắng là làm đất.
Rồi Bảo nói nha, tại sao nó tâm đạo tràn đầy, tròn đầy nghe nó lộn. Tại bạn đạo ghi sai. Tâm đạo tròn đầy.
Tại vì nghe nhiều khi không hiểu thì có thể ghi lộn nhiều lắm. Tại mấy cái chữ của thầy á mà mình nghe không, mình nghe mình bắt không được á, là mình không hiểu á, thì mình có thể ghi lần bằng một cái chữ khác. Thì mình phải hy sinh cái tánh hư tật xấu của mình trước, là mình nhẹ thì lúc đó cái tâm đạo mình nó mới tròn đầy được. Còn cái tâm đạo mình nó còn trần trượt thì nó còn méo mó.
Dạ đúng rồi, khi mà tròn đầy có nghĩa là trở về với quân bình. Thì muốn trở về quân bình phải hy sinh tánh hư tật xấu.
Thanh nhẹ.
Thanh nhẹ lắm mới trở về được nha, nó mới tròn trịa được. Tại vì cái đó là trở về với cái phần hồn rồi đó, chứ không phải đơn giản nha.
Mình ra cái luồng điển mà quân bình thanh tịnh á, thì lúc nào nó cũng tròn. Còn mình nghĩ xấu dai, cái luồng điển mình nó bị méo liền.
Dạ.
Nó méo nên... là mình đâu có tròn, cái tâm mình đâu có tròn, cái tâm mình bị méo à.
Ừ. Cho nên mình cứ ung dung. Cái chuyện gì đến nó sẽ đến và nó rất là tự nhiên nha. Trong cái hồn nhiên của mình nó cũng như cái tánh của mình cũng vậy. Nhiều khi được nhiều năm nhiều tháng mình cũng sống ở đời nhiều, có những cái nhồi quả ở đời nhiều thì cái tánh mình nó cũng xiên xẹo hết rồi. Cho nên cái pháp mình nó giúp cho mình. Tuy nhiên cái tánh hư tật xấu của mình là phải tự mình ý thức thôi à. Nếu mình không ý thức được, mình không có thức tâm được thì khó sửa. Thì sửa đó rồi từ từ mới đi tới cái sự tròn đầy. Mà tại vì nếu mà nói sự tròn đầy là phải nói tới cái phần hồn của mình đó, chứ không phải đơn giản đâu. Muốn làm cái này là phải nung nấu cái ý chí ghê gớm lắm. Lúc nào mình cũng nghĩ tới là mình giải thoát, mình đi có con đường cái quan, mình có đi đường hẹp, mình cứ nghĩ gì hoài đó. Nghĩ tới là mình phải đặt cái mục đích mình trở về với cái gốc của mình. Thì cái có thể là trong kiếp này mình không làm được tròn đầy, nhưng mà mình sẽ được thăng hoa ở một cái cõi khác thanh nhẹ hơn. Rồi từ đó mình tiếp tục nữa. Cái ý chí đó, cái ý chí nó phải nung nấu hoài. Thầy nói là cái ý chí là nó nuôi tới vô cùng, có nghĩa là nó không bao giờ dừng lại, không có điểm dừng nha. Không bao giờ dừng lại hết. Mình đi nửa đường đừng có chán nản, là thầy nói vậy đó. Ý chí mình cứ nuôi hoài, từ kiếp nào cũng vậy, hay cõi nào mà cũng phải nuôi cái ý chí đó trong cái tâm của mình, trong cái phần hồn, cái sự sáng suốt của mình đó, lúc nào mình cũng giữ cái đó hoài. Tôi phải về với Thượng Đế, phải hòa với Thượng Đế trong cái ý chí đó. Trong cái ý chí nha, chứ không phải mình qua mình nói lung tung. Thầy nói là nói bằng cái môi, đôi môi á mà lẻo gì, lép xép á, có nghĩa là thầy nói gì đó. Nó kêu bằng gì thầy, nó có hai cái chữ, thầy hay dùng hai cái chữ đó.
Yeah,
thầy, thầy nói là nó bếp xếp hay cái chữ gì, cái chữ hai cái chữ đó em quên, thầy hay dùng hai cái chữ đó. Thì á, những cái đó không có đạt được cái gì hết. Cái đó là mình phải nung nấu trong cái tâm thức của mình, ở trong cái vị trí của cái phần hồn của mình, lúc nào mình cũng nung nấu. Cái nung nấu đó khó lắm, tại vì cái nung nấu đó là nó nằm trong cái ý chí của mình. Cũng giống như mình nói một người đừng bình thường, một đứa con nít nhỏ đi, mà cái ý chí nó mạnh đó, nó muốn học được cái đó, nó đạt được cái đó là nó làm được. Đó là cái ý chí nó nung nấu đó. Mình cũng vậy, mình cũng nung nấu cái ý chí đó, mình đi trở về với cái điểm mình đã xuất phát. Đó là cái đó mình phải nung nấu, không phải là một kiếp này mà nhiều kiếp khác, hoặc là nhiều cái cõi khác mình cũng phải nung nấu cái ý chí đó. Cái đó là rất là quan trọng. Thì cái tâm đạo mình phải tròn đầy mới làm được cái điều đó. Mà cái ý chí của mình mà tối ngày cứ nghĩ điều xấu không á, thì tối ngày mình cứ khó chịu trong lòng mình hoài thì rất là khó. Không phải chỉ lẻo lẻo.
Cái vấn đề sửa tâm sửa tánh nó khó là tại sao mình phải hiểu. Tại vì thầy Cát Nghĩa, thầy nói mỗi ngày á, mình có nhiều cái chút nhỏ nhỏ mà mình sai lầm cái chút xíu à, mà mình không có thấy, mình cho đó là cái chuyện bình thường, mình không có gì quan trọng hết trơn á. Nhưng mà mình sai lầm chút xíu đó, mà nhiều cái chút đó, đó nó gom lại á, một ngày á, nó thành ra một cái cục lớn. Một cái cục lớn đó thì lúc đó nó trì kéo mình. Mà khi mà biểu mình tìm cái tánh hư tật xấu của mình, mình tìm mấy cái tánh lớn là mấy cái gì mà quan trọng lắm á, nhưng mà thiệt ra nó nằm ở trong mấy cái chút chút đó mình không thấy. Thầy lấy một cái ví dụ Thầy nói bữa nay nó ra cái xe mới, mình nhìn cái xe đó mình cũng bị nó hút theo. Mình nhìn tivi mình thấy cô đó đẹp, mình cũng bị hút theo. Mình thấy bữa nay nó ra cái món đồ mới, mình cũng muốn cái đó. Thành ra cái đó mỗi cái chút thôi, mình chỉ phát ra cái tư tưởng có chút xíu ngay chỗ đó thôi. Nhưng mà cái đó là nó đã dấy động rồi. Mà cách mỗi ngày mình phát ra biết bao nhiêu cái tư tưởng dấy động đó, nhìn thấy là tự nhiên nó làm mình hạ tầng công tác, là nó kéo cái luồng điển mình xuống. Thầy nói đó, mình làm pháp luân thường chuyển, nhưng mà một ngày mình hướng ngoại 100 lần là nó cũng tiêu mất, rồi nó không có làm gì được hết. Mình có pháp thiệt, nhưng mà cái pháp mình hết hiệu nghiệm mà mình làm ngược lại cái pháp, cái đường lối của mình quá nhiều đi. Mà mấy cái chuyện đó là mấy cái chuyện lúc chút mình cũng để ý, cũng như tự nhiên mình nảy ra trong lòng mình ghét cái bà thầy nói tầm bậy tầm bạ, hay là mình nói ganh với người này chút xíu rồi mình quên đi. Nhưng mà những cái chút chút đó là nó thể hiện qua cái tánh của mình, nó phát hiện ra những cái luồng điển nó chút chút trong ngày á, mà gom lại nó nhiều. Thành ra hỏi mình trong ngày ăn năn sám hối chuyện làm mình đâu có làm gì bậy, đâu có giết ai đâu, đâu có làm gì mà ăn cắp của ai đâu, đâu hại mình kiếm mấy cái lớn lớn không à. Còn mấy cái nhỏ mà nó từ cái gốc của mình đó, nó có cái gốc con người ganh tị đó, là nó có cái gốc con người ghen ghét, nó có con gốc cái người tranh chấp nó có. Nhưng mà nó không phải nó phát ra một cái sự quy mô tranh chấp hay là quy mô ganh ghét đánh đập đồ không, nhưng mà nó phát ra những cái tư tưởng nhỏ đó. Mà cái đó mình không thấy, khi mà mình thấy rồi nó qua, mình phóng ra rồi nó qua. Nhưng mà mấy cái nhỏ đó thầy nói nó gom lại nó nhiều lắm á, thành ra cả ngày á mình gom lại biết bao nhiêu rồi làm sao mà mình thanh nhẹ được. Mà biểu mình sửa mình đâu có thấy gì sửa, tại đâu có gì, mình đâu có làm cái gì mà lớn đâu, quan trọng đâu. Thầy nghiệm chưa?
Ừ đúng rồi, nó Tú leo lẻo nha, thầy nói nó nói leo lẻo. leo lẻo.
Đó, thì bây giờ mình nói, mỗi ngày mình nói leo lẻo một chút, mà mình nói 10 cái leo lẻo, 100 cái leo lẻo rồi.
Chưa. Đừng có chứa nghe. Người nào nói mình cũng nghe hết là mệt lắm á.
Thành ra mấy cái chút đó phải cẩn thận. Nếu mà người nào tu mà thanh tịnh rồi đó thì nó động chút xíu là mình biết. Còn mình cứ động hoài á thì thành ra mình cũng hoài vô, mà thay vì mình hoài với cái thanh tịnh, mình hoài với cái động đó, thì mình không thấy mình động nữa. Mình hoài với cái động là mình động cả ngày, bây giờ nó phóng thêm một cái động, hai cái động cũng đâu nhầm gì. Còn cái người mà thanh tịnh á, ta động chút xíu ta thấy liền. Còn cái người mà động cả ngày á, động thêm cái cũng đâu có sao.
Giống như nhà có rác nhưng mà nhà dơ quá thì mình có thêm chút nữa cũng không thấy.
Thấy. Giờ thêm miếng giấy thấy đó cũng sao, nó cũng là rác giống nhà mình thôi.
Nhưng mà khi mà nhà sạch đó một miếng rác mình cũng khó chịu lắm á.
Bởi vì ông Phật ông thấy thanh lọc, ông ăn xong ông phải thanh lọc liền đâu. Ông nói là ông ấy giải không kịp rồi, tại nhà ông sạch quá.
Phải nhớ là
đem trượt vô làm sao giải.
Mình nhớ là có cái xác. Cái xác là của đời ha, cái thể xác là của đời, cho nên cái thể xác rất là quan trọng. Bây giờ mình có dùng cái pháp của mình, phải dùng một cách triệt để giống như ông thầy vậy đó, cái ý chí ông mạnh lắm, thì quả mai cũng được một phần nào cứu được cái sức khỏe. Đầu tiên là cứu được cái sức khỏe, tại vì mình không thấy bây giờ, nhưng mà tương lai trước khi mình ra đi cũng thấy á. Còn những người đi ra đi đột xuất mình không nói á, mình ra đi là cái điểm đó mình thấy gì rõ nhất á, dễ thấy nhất. Cho nên hồi nãy ông thầy có nói cái ông đó ông qua bên tay ông lấy vợ tay đó.
Lấy gì đầm. Mà nó cưới còn đầm.
Vừa nãy nó cưới còn đầm.
Quên cha nó luôn.
Quên luôn. Rồi cái ông kia ông hứa với thầy, nó con nguyện đi theo thầy. Nhưng mà đi tới đảo thấy mấy cô đó hay cưới vợ xong rồi. Cái thế là lúc mà đi khám sức khỏe đó, thế là hai vợ chồng mạnh nhưng mà đứa con nó bệnh, bị kẹt ở lại. Cho nên không có hứa bậy, không có nói lung tung ha. Người thầy nói là mình không có được tin càng nói bứa, đó là vậy đó. Mình không có được nói lung tung. Nếu mà nói về siêu giác, về đạo pháp là mình không có được nói lung tung. Cái gì mình biết thì mình nói, không biết thì mình không có nói. Rồi. Rồi còn bây giờ đã coi anh Bảo, tới giờ của anh Bảo chưa? Rồi bây giờ em ngừng ở đây, rồi sau đó em tiếp tục. Xin cảm ơn quý ban đạo.
Rồi, cảm ơn Eli. Giờ mình qua tới cái phần tuần này, thư ngõ. Thư ngõ tuần này là cái tựa đề này đó, mình có học vào tháng 6 rồi. Thì đó nói cũng nhiều lắm rồi. Cái vấn đề là đọc là chân hành. Chân hành thanh tịnh chung đường lối, sửa chữa thành tâm tự giải tội. Xây dựng niềm tin giữ một lòng, quy nguyên chân giác chẳng sang tội, tương sĩ hằng. Thì cái bài này mình có học rồi, thì bữa nay tôi nghĩ là chắc nên nhắc lại sơ sơ nhanh thôi. Còn ai muốn thì xem lại trong cái Gominet đó thì có tháng 6 đó có cái bài cũng là tên là chân hành, mình học rồi, rồi bữa nay nhắc lại mấy cái tựa chánh thôi nha. Thì chân hành đó, nó có hai cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất đó là mình phải hành như thế nào, và cái giai đoạn thứ gì là cái ý chí mình chân hành như thế nào, tu bằng ý chí chân hành như thế nào, còn ở dưới thế gian thì mình tu như thế nào. Thì ở thế gian mình nhận pháp tu thiền á, mình phải thực hành đứng đắn, thì lúc đó mình mới hiểu chân tà. Mình phải thật tâm tu thiền chứ không phải tu chơi tu giỡn, phải không? Phải thật tâm tu mới đạt được pháp lành và phát triển. Mình phải biết niệm Phật và mình phải lập lời thời khóa biểu trung thành với chính mình, là tự mình đặt ra cái thời khóa biểu đó, mình phải tự theo chứ đâu có ai bắt mình. Nhưng mà mình phải theo, mình phải trung thành với cái thời khóa biểu đó. Ngoài niệm Phật không có gì để nói cả, như là những cái gì mà mình nói ngoài cái niệm Phật đó là nó dư thừa, không có cần thiết. Phần lớn là nó không cần thiết. Thành ra mình đặt tập trung vào cái niệm Phật cho nó nhiều. Thực hành chánh pháp thì phải dứt khoát tất tình lục dục nhân duyên. Thì mình phải dẹp bớt những cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó lôi cuốn mình, nó xỏ mũi mình, nó dắt mình chạy hàng ngày đó. Thì mình phải chân hành đứng đắn niệm Nam Mô. Thì lúc đó mình lo mình niệm Nam Mô như Đạo Phật thôi. Áp dụng đúng pháp, tự giải tỏa từ trượt tới thanh. Áp dụng đúng pháp, mình quý cái pháp của mình phải áp dụng đúng. Pháp mình là giúp cho mình giải trượt lưu thanh, thì mình phải lo, đừng có lo hốt trượt giải thanh. Đó, mình đi ngược đường thì mình không có là chân hành. Mình hốt được là bằng cách như nãy mình nói, mỗi ngày chút vậy đó là hốt được. Mỗi ngày đem rác vô một bụi, một hộp bụi rác, cái nhà mình nó đầy bụi hết trơn là vậy. Rồi học thanh giải trượt thức chân hành. Đó, đời đạo trong tu mình học thanh giải trượt, mình lo mình học, mình tìm cái thanh thôi, cái trượt mình bỏ qua đi, đừng có học làm cái trượt. Mình học thực hiện cái thanh chứ đừng học thiện. Học thực hiện làm cái trượt là mình ganh ghét sân si giận hờn hay là thị phi, đó là mình học trượt. Còn bây giờ mình học được quá rồi, bây giờ mình phải trở lại học thanh, mình mới là chân hành. Thuyết thật chân hành, trí sáng thay, mình nói lại cho lục căn trần, mình nghe những cái chân lý mà mình đã thâu thập được đó, kêu bằng thuyết thật chân hành trí sáng thay, là giúp cho vạn linh của mình nó càng ngày càng minh mẫn thêm. Thì nó mới nhận rõ được cái chân lý, nó đem được cái chân lý vào tâm, và là cái sự thật không bao giờ thay đổi. Và cái nữa là mình muốn chân hành đó là mình phải kiên trì, không có chán ngán, tự nhiên hậu mình mới thành đạo. Mình dù có khó khăn cách mấy mình vẫn kiên trì, mình không có chán dọc đường, mình biết là con đường này mình phải đi và con đường này con đường đúng, thì mình cứ nắm đó mình đi hoài. Đường đạo chân hành không gián đoạn, nghĩa là không có được nghỉ, nghĩa là không có được bỏ pháp một thời gian rồi làm lại, không hay là bỏ luôn, không được. Và chân hành là khi mình biết được cái pháp là phải đi luôn, liên tục, không có bao giờ gián đoạn hết. Kiên nhẫn chờ qua hết đoạn đường khó. Bây giờ mình có gặp phải những cái duyên nghiệp nó lôi cuốn mình, nó làm cho mình khó tu đi nữa, mình cũng phải kiên nhẫn. Học cái chữ nhẫn như nãy thầy nói, học nhẫn dẹp bỏ tự ái, để học nhịn nhục, để mình đi qua hết một cái đoạn đường đã quy định. Như là mình xuống đây mình dướng vô cái duyên nghiệp đó, là mình phải đi qua một cái đoạn đường dài, mà mình phải đi trong cái khó khăn đó. Mình phải chấp nhận chờ qua hết cái đoạn đường khó, kiên nhẫn chân hành tự tiến lần. Mình kiên nhẫn, mình chân hành, mình tự tiến từ từ. Mà cái tâm mình nó không có nên quanh co và bóp méo sự thật, từ việc lớn cho đến việc nhỏ, phải tập từ cái nhỏ cho tới cái lớn, không là cái liệm chút có phải coi chừng, đừng có quanh co, đừng có quấn vòng vòng rồi bóp méo sự thật, không có đi thẳng, không có thành thật đó. Khai thông thì phải chân hành tiến, mình muốn khai thông phải chân hành tiến ngay lúc đầu là phải đi thẳng liền, đừng có tâm xiên xẹo không có tốt. Tinh thần phục vụ và thành thật và dứt khoát là cần thiết. Triền miên phục vụ đạt chân hành. Mình phục vụ trước hết là mình phục vụ cho chính mình, đem lại cái sự thanh nhẹ cho chính mình, phục vụ cho vạn linh bên trong mình. Đó là cái để phục vụ chính đáng nhất. Còn mình không có phục vụ cho chính mình, mà mình đi lo, mình muốn phục vụ đạo pháp, mình lo làm chuyện bên ngoài không, mà mình không lo mình đó, rút cuộc cái tánh nó sẽ dẫn xài mình. Mình bị cái gì phản động lực, cái là cái tánh mình nó phản ứng liền. Nghe không? Nghe không? Thành ra mấy cái đó là chân hành đó. Tâm tu chất phát tự chân hành.
Tại chân hành tuần này là chân hành thanh tịnh chung đường lối anh Bảo.
Thế nhưng mà anh nói là cái chân hành mà tổng quát á, chứ không phải là nói chưa cái vô câu đầu. Mới lập lại cái chân hành tổng quát thôi, tại cái đó cũng khó nhớ lắm, nó nhiều chuyện lắm. Cái chân hành đó thì mình cũng phải nhắc lại hết, tại vì cái chân hành là cái nói về cái tựa thôi, rồi lát nữa mình vô cái bài nó khác nữa. Rồi mình phải chân hành của mình đó, mình phải thanh tịnh, mình mới cảm nhận được cái thanh quang về trên ban chiếu. Rồi mình không có được luyến tiếc nghiệp duyên, nghĩa là cái nghiệp duyên nó tới rồi nó đi rồi, mình không có được luyến tiếc, mình không có nhớ nữa, mình phải cái đó mình mới chân hành, và lúc đó mình chỉ chơi giải thôi. Rồi chân hành á, khi mà mình nói tới cái ý chân hành á là khác, mình chân hành nó bằng cái ý á, thì lúc nào nó cũng tưởng tới cái giải thoát hướng về sứ Phật, quán thông nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì lúc đó mình mới vui trong thanh tịnh được, là cái ý, làm bằng cái ý. Thì cái chân tâm sát thân mình được nhẹ, lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, cái đó là mình chân hành bằng ý, bình tâm thanh tịnh, thanh tịnh trí chân hành. Cái trí là cái phần hồn của mình đó, là chân hành, mình phải đạt tới cái bình tâm thanh tịnh. Thì cái nguyên nguyên thanh tịnh mới chân hành, là nghĩa là mình phải cần đảnh lễ Phật, ý niệm thoát tục về thanh nhẹ, nhưng hậu mình mới đảnh lễ Phật, mà nguyên nguyên thanh tịnh mới chân hành, mình đi tới cái thanh tịnh mới gọi là chân hành. Rồi đi tới minh tâm kiến tánh mới chân hành, là cái đó là mình phải nhịn nhục tối đa, mình mới hiểu tới cái đi tới minh tâm kiến tánh là thành Phật rồi đó, mới là chân hành. Rồi chân tâm phát sáng cũng hành, rồi tới cái cuối cùng mới là nguyên nguyên diền mối mới chân hành, là mình phải trở về với cái nguồn cội của mình đó, thì lúc đó mới gọi là cái chân hành. Cái đó là cái chân hành cao nhất. Rồi cái chân hành của trời đất á, là cái sự quá quá sanh tanh không bao giờ gián đoạn giữa trời và đất, liên tục chân hành không gián đoạn á, là cái đó là cái chuyện làm của ông trời, là chân hành. Đó là về cái tựa thôi nha. Thì bây giờ mình mới tới cái câu đầu, chân hành thanh tịnh trung đường lối. Thì đó, thì bây giờ mình nãy giờ mình nói cái chân hành đó, thì đi tới cái cao rồi đó, là mình phải đạt tới cái chân hành trong thanh tịnh. Thì lúc đó mình không có bị lôi cuốn ở ngoại cảnh nữa, mình không có bị lôi cuốn bởi cái này cái kia cái nào, mình giữ được con đường trung dung quân bình, mình mới thanh tịnh. Thì đó chỉ có một đường lối là thăng hoa, chỉ có một con đường trung dung đại đạo để đi lên một cái đường lối đó thôi. Sửa chữa thành tâm tự giải tội, thì lúc đó mình phải lo sửa chữa những cái gì mà bên trong mình, rốt cuộc mình phải tự sửa, thành tâm sửa chữa thôi, mình mới giải được những cái xấu xa bên trong mình được, lo giải không. Xây dựng niềm tin giữ một lòng, thì cũng nằm ở trong cái chân hành nãy mình nói đó, là lúc nào cũng một lòng một dạ, không có bao giờ thay đổi, một đường lối một thôi. Dù cho cái chuyện gì xảy ra khó khăn, mình cũng phải giữ một đường lối quy nguyên chân giác chẳng sang tội. Quy nguyên chân giác, hỏi chứ bây giờ chân giác là cái gì? Cái gì gọi là chân giác? Các bạn thường nghe thầy giảng cái chân giác là gì, nhưng mà thiệt ra cái chân giác này á, mình nó rất là cao, mà mình muốn đem xuống thấp đó cũng khó. Thì bây giờ mình nghe sơ một hai cái định nghĩa về cái chân giác thì mình sẽ hiểu. Chân giác là sao? Thưa, chân giác là thành thật, là thức giác bình tâm tự phát quan thai triển, bình tâm tự luận bàn, quy nguyên thiền giác càng sống động, thành tâm tu luyện tự tâm an. Thì muốn đạt được chân giác thì phải làm sao? Muốn đạt được chân giác thì phải nói sự thật, tiền nhân nói thật, hậu nhân kiến, tự sửa tâm thân lại chuyên cần, thật tâm thật tình, tâm thật tâm thật tình, hành trình tốt, quy hội tình người, duyên trời độ. Thì mình muốn nói sự thật là chân lý đó, thì mình phải đạt tới, mình quán thông cái sự thật, mình mới nói được cái chân lý. Thì tiền nhân, những người đi trước nói lại cái sự thật đó, thì những người sau mới tiến. Rồi ra mình phải đạt tới cái giai đoạn mà mình hiểu được cái chân lý. Cái đó là cái giai đoạn thấp nhất của cái chân giác. Còn cái chân giác nữa là, hỏi chân giác là gì? Chân giác là hoàn toàn thức giác. Hoàn toàn thức giác là phải đi tới cái giai đoạn của ông Phật là mình mới hoàn toàn thức giác được, phải không? Thì có cái câu tiếp là, thưa, trở về nguồn cội quy chân giác, là khi mà mình trở về cái nguồn cội rồi đó, mình mới trở về với cái chân giác của ông trời. Là nay nói về cái sự chân giác của ông trời, ông Phật, là nó cao lắm, bây giờ mình muốn đem xuống là cũng đem không được nữa. Thì đi tới cái giai đoạn đó mới kêu là chân giác, học hỏi không ngừng, giác độ tha đó. Thì bây giờ Eli có gì cho nghe không?
Dạ. Giờ nói tóm lại đi. Nói tóm lại một chút xíu rồi em cho nghe các clip ha. Chân hành, nãy giờ anh bảo tóm tắt cái chân hành là em chỉ nói ngắn lại. Chân hành cũng giống như là mình nói hành chân. Hành chân có nghĩa là sao? Hành sống cái sự chân chánh, chân tu trong cái đường đi trực tiến, phải là dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật đó, hướng về xứ Phật đó, hồi nãy anh Bảo có nhắc đó. Thì khi trở về với cái chân tâm của mình á, thì tất cả những cái gì mà nó mê muội trước đây á, những cái sự khí, những cái sự mê lầm của mình á, nó cùng cái bản thể này, cùng cái chân tâm của mình đi lên á, là phải dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái đó là chân hành, đi một con đường duy nhất, đó là trung dung đại đạo, đó là chân hành ha, cũng như là hành chân á, thầy cũng có nói rồi. Khi mà hồi nãy mình anh Bảo cũng có nói thêm sửa chữa thành tâm tự giải tội, cái đó em không có lặp lại nữa ha. Xây dựng niềm tin giữa một lần một lòng, thì cái niềm tin nó quan trọng lắm. Thật sự mà nói cái niềm tin nó rất là quan trọng. Có nhiều người hiểu sai đó nha, có nhiều người hiểu sai cái chữ niềm tin đó, cho nên á chút xíu nữa em sẽ nói tại sao người ta hiểu sai. Rồi bây giờ mình sẽ nghe cái niềm tin và quy nguyên chân giác chẳng sang tội, cũng như hồi nãy anh Bảo nói đó, chân giác mình cũng có cái đề tài này rồi ha. Cái chân giác có nghĩa là trở về với cái phần hồn tự giác, có nghĩa là về cái hào quang của mình, là trở về với cái ông Phật thôi chứ không có gì hết, trở về một cái vị đại giác thôi. Thì thượng đế cũng vậy, thượng đế cũng có cái sự chân giác của ổng ha. Thì cái đó là cái gì thì mình sẽ nghe nói, rồi em sẽ nói về vấn đề niềm tin và cái chân giác.
Chưa có nghe nha.
Em quên. Bữa nãy sao quên hoài.
Thấy làm tin là biết rồi đó.
Tại sao chúng ta không có niềm tin trong khả năng hành thiền của mình?
Vì mình không chịu xây dựng ý chí của chính mình. Cương quyết tôi đã chọn một con đường đi cho tới cùng. Cương quyết như vậy thì tin được khả năng của chính mình. Chứ nếu hướng ngoại, con người mắt mũi tai miệng hướng ngoại là bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà chúng ta ý thức rõ lúc đến cũng như lúc đi phải cương quyết hành. Cũng như ăn cơm hằng bữa, mỗi ngày như vậy, một ngày 3 buổi cơm vẫn ăn được. Tại sao hành phát triển tâm thức của chúng ta không chịu hành? Cái viện lý này lẽ nọ nó làm cho mình mất quân bình. Thì trượt điển nó lôi cuốn chúng ta.
Nói về điển văn, kiểu điển giới văn ngôn, mà lấy phàm tâm lượng xét thì làm sao mà lượng tới. Cho nên phải hành là mới thấy. Còn không hành không thế nào mà lượng xét được kinh kệ nói gì. Cho nên lạc đạt luôn. Rồi nó cho đó là cao quá. Đâu phải cao, ở trong ta mới gì nói cao. Tại vì mình không có trong lành, chưa mở ra mình thấy cao thì kỳ thật mà. Cũng mượn cái pháp mà khứ trượt lưu thanh rồi thấy lời đó là lời thanh chứ đâu phải lời trượt. Mình lấy lời trượt làm sao mình giải lời thanh. Thì mình phải hành cho có thanh mới hòa thanh. Nhưng mà cảm thông sự truyền cảm của chư Phật. Chư tìm, thấy chưa? Nó hiển hiện trước mắt không phải xa, nhưng mà thiếu hành mà thôi. Rốt cuộc là cũng phải thực hành để tự đạt. Nhưng kiếp này không được thì kiếp sau cũng phải thực hành. Cho nên bề trên dạy từ từ. Hạnh ngộ việc này rồi hạnh ngộ việc khác để thức tâm. Tất cả đều tu chứ không phải là chưa tu, mà tất cả đã và đang đi chứ không phải chưa đi. Đó, nếu thức tâm sớm một chút đi nhanh chút, bớt lười biếng đi. Đó, còn nếu mà thức tâm chậm thì sự lười biếng gia tăng. Thì đằng này tu chỉ có cái pháp nhưng mà cấm lười biếng, không cấm gì hết. Cái gì để tự nhiên đó rồi từ từ nó sẽ thức tâm rồi nó mới giải ra. Chứ không có buộc người ta phải là làm việc này việc gì mà không có. Mà chỉ mỗi người phải hành để đạt sức khỏe trước. Mà từ cái sức khỏe đó nó thức giác. Thức giác rồi nó từ bỏ những cái tánh hư thật xấu của nó. Mới là kiểu chân giác. Buộc nó là không. Là tà. Để nó tự giác mới là chân giác.
Xin thầy cho cũng có một câu chót là kim thân bất hoại. Kim thân bất hoại khi mà các bạn cái hồn của các bạn xuất ra. Mà bạn tu ánh hào quang lẫn lẫy đi đây đi đó thì kim thân bạn bất hoại, ai mà cắt đứt mà bạn còn ôm cái sắc trần,
cái khám tạm bỡ này có ngày ta đặt, ta pha, ta đổi qua khám bỡ thì nó phải hủy hoại, hữu hình hữu hoại, mà vô hình là vô hoại, bất hoại. Thì chân tướng của bạn đâu có hình tướng này, hình tướng này là cái án lệnh mà thôi. Cái hình tướng này là án lệnh mà thôi. Mà các bạn trở về vô hình vô tướng, Thượng Đế đâu có hình tướng, vô hình vô tướng. Các bạn muốn nghĩ rằng ông già đó râu, râu chùm bao nhiêu râu cũng có, mà tưởng là ông già đó trẻ mãi mãi thì cũng có. Vì ông từ mọi trạng thái mà có. Mà các bạn cũng từ mọi trạng thái ly khai từ Thượng Đế thì từ mọi trạng thái mà có. Nhưng mà các bạn quy về một là vô hình vô tướng. Chân tướng các bạn là vô hình của vô tướng, là kim thắng bất quản còn. Nhưng mà không có chịu trở lại đó thì sẽ hoại vì hữu hình. Thế xác này là cái khác, sẽ phá hủy mà không có bền bỉ như, như ta tưởng tượng đâu. Cho nên người nói ui bây giờ không được, bà đó là bây giờ bà làm kim thân bất hoại. Các bạn sống đi, để ý coi một ngày nào bà cũng chết như mình chết. Xác mà các bạn cố gắng tu để thấy cái hộp, thấy cái sự chân giác. Bây giờ bắt các bạn chỉ nghe chân lý, chân giác của Thượng Đế mà không ai thấy Thượng Đế đâu. Ngài là vô hình vô tướng mới kêu bằng mọi trạng thái. Ở trạng thái nào cũng có sự hiện diện của Ngài, trạng thái nào cũng có sự hiện diện, sự đại thanh tịnh, ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài.
Xin Thầy cho chúng con một câu chót là:
cho nên chúng ta muốn rước những vị thanh nhẹ và qua những vị thanh nhẹ, chúng ta phải xây dựng cho ta thanh nhẹ. Và muốn xây dựng cho ta thanh nhẹ, chúng ta phải bỏ mê phá chấp. Không cho đó là đúng, bỏ mê đi, trở về với thanh tịnh. Phá chấp không có chê, không có chê với khen nữa, hết rồi. Thì lúc đó các bạn mới được gần những chư vị đó. Đó là sự thật các bạn. Tôi nói chuyện nãy giờ là nói phần hồn của các bạn. Nhiều trình độ còn đang mê muội đắm chìm, tranh chấp và nắm lấy những cái không cần thiết. Cho nên ngày hôm nay chúng ta học cái khóa giải nghiệp tâm, dứt khoát trong tâm ta đi, trở về tự chủ. Điểm linh quan sáng suốt trong tâm tư các bạn là đang quản lý ngũ tạng, chứ không phải ngũ tạng quản lý bạn đâu. Luôn luôn đúng vị trí quản lý và trách nhiệm, điều khiển nó và trở về với sự chân giác của Thượng Đế, thì bạn là Thượng Đế của tiểu thiên địa này.
Đó, chân giác ha.
Chân giác của Thượng Đế.
Ừ, nhưng mà phải trở về với chân giác của mình thì mới hòa được cái chân giác đó. Có nghĩa là phải trở về với thần hồn thật sự, với cái sự sáng suốt của mình là một cái điểm liên quan rõ rệt. Và cái đó là mình phải có một cái thời gian rất là nhiều, cũng như là cái tánh của mình cũng vậy, bỏ mê phá chấp tất cả những cái gì xấu xa của cái thế gian này, cái sự trần trược, cư trần mà bất nhiễm trần là vậy đó. Tánh hư tật xấu tất cả đều bỏ hết.
Cái nói ông Phật đó.
Dạ, chân giác là tự giác, mà tự giác là hào quang, mà hào quang là ông Phật.
Hào quang không động á.
Nha, yeah. Cho nên đâm ra cái tánh hư tật xấu mình rất là khó. Thầy nãy thầy có nói đó, khi mà sức khỏe nó tốt rồi nó mới thức giác, thì mới từ bỏ được cái tánh hư tật xấu, thì mới kêu là chân giác, chân giác. Nha, yeah. Thì cái thức giác đó nó rất khó lắm. Cho nên cái ý thức của mình mà nó không đủ đó, thì cái tánh hư tật xấu mình vẫn còn hoài à. Tại vì mình hay nói lý này lẽ nọ, nó cái lục căn lục trần mình nó mạnh hơn cái phần hồn. Cho nên tại sao mà thầy nói là phần hồn mình phải mạnh lên, cái ý chí mình phải sáng suốt, thì mình điều khiển được cái phần dưới. Tại phần dưới này nó chậm tiếng lắm. Mình tưởng là mình nghĩ, không phải đâu, cái phần dưới này nó nghĩ đó. Nó nghĩ xấu kiểu này kiểu kia, là tất cả đều là lục căn lục trần, chứ phần hồn không có làm những cái chuyện không cần thiết.
Tại phần hồn khờ quá chứ mới để cho nó tiếp tục nè.
Thì nó mất trong tánh á. Cho nên không có được tự ái, những cái đó là những cái tánh xấu, phải bỏ đi. Người ta nhìn là thấy liền à, những cái hành động của mình người ta nhìn là thấy rất là dễ. Cho nên cái nhìn đó là rất là dễ, dễ lắm. Tại vì trong một cái câu nói nào đó để cho nhắc mình mà mình hiểu một cách sai lệch là mình cảm thấy mình khó chịu, rồi mình tự ái, rồi mình phản công. Đó là những cái người ta thấy được, những cái hành động của mình rất là dễ nhìn, dễ thấy lắm. Còn cái người th- thanh nhẹ hơn, người ta hiểu cái đó phải thay đổi như thế nào. Tất cả mọi người đều đang học và tiến mà, chứ đâu có ai hay hơn ai. Không có cho mình là giỏi, mình cũng không đúng nữa. Khi hòa tan với Thượng Đế mới gọi là đúng à. Bây giờ vẫn còn sai hoài à. Phải học lắm á. Thầy nói học là phải học cho hết khóa, có nghĩa là cuộc đời này mình phải học cho hết. Rồi cũng bị đuổi, học hết khóa là bị đuổi. Ha? Học hết khóa là chắc chắn là bị đuổi rồi đó. Chắc chắn một điều hết khóa là bị đuổi, thầy nói không ai giữ bạn lại hết á. Nhưng mà học về chân lý sáng suốt cũng phải học cho hết, chứ không được bỏ giữa chừng à. Thầy nói cái đó là không có nên. À, cái đó là những cái phần mà thầy nhắc đó, có nghĩa là mình phải học cho tới cùng, mình phải học tới khi nào mà mình hết cái khóa học thì thôi, chứ mình không có được học giữa chừng. Bởi vì khi mà cái người nào làm cái gì mà giữa chừng đó, để ý cái đó không bao giờ trọn vẹn. Tất cả về đời lẫn đạo, làm cái gì mà chút bỏ giữa chừng, không có cái gì thành công hết. Đời lẫn đạo luôn nha, chứ không phải nói về đạo không đâu. Đời lẫn đạo, mình làm cái gì mình làm cho tới cùng, mình làm với cái ý chí nung nấu, cái ý chí mạnh như vậy á, rồi bất cứ ở đâu mình cũng thấy mình thành công. Mình đừng có nói là mình được đạt được cái gì hết, nhưng mà thành công cho cái cuộc sống của mình, cho cái con đường của mình, cái hành hương của mình, đó cũng là đủ rồi. Chứ không cần mình phải mình đặt ý chí cao quá mà mình đi không tới, mình giữa chừng cái mình cứ bỏ hoài, khóa chưa có hết ha. Còn khóa học mà ông trời cũng sắp cho mình là mỗi một khóa mỗi một người đều có hết khóa đuổi, hết khóa đuổi. Muốn ở lại không được. Chứ đừng nói là tại sao người đó ngắn quá, người đó dài quá. Không phải, chưa hết khóa là vẫn còn đó, mà hết khóa rồi là đi sớm không sao. Cái đó ông trời cũng đuổi.
Mình không hiểu, mình nói tại sao người đó được bị đi sớm quá, tôi còn ở lại, chắc gì mình ở lại mình sớm hơn không?
Dạ, cái đó là người ta nhẹ hơn, người ta có những cái bài học khác, người ta phải đi theo cái kiểu khác. Người ta xuống đây tới một cái thời gian đó, người ta làm đúng cái nhiệm vụ đó rồi người ta phải đi ra thôi.
Mình nhìn mình không hiểu chân lý á, thành ra mình còn luyến tiếc á.
Nhưng mà cái xác là khổ lắm nha. Cái xác là nó phải mang là thứ nhất là nó có những cái bệnh hoạn trước khi nó ra đi, nó cũng có những người có những cái điều kiện đi ra một cách rất là nhẹ nhàng, không cần bị cái gì hết. Đó là do cái hành hương của mình, nó thực hành như thế nào, là do cái đó là cái bằng chứng đó.
Ở trong này thầy có nói cái chữ cái cấm giới rất là hay.
Dạ.
Nói vô nghi mình chỉ có hai cấm giới phải không? Cái cấm làm thầy, cái cấm làm biến phải không? Ở đây thầy nói về cái sự làm biến nó rất hay. Mình có chắc gì mình không làm biến không?
Dạ.
Mình có chắc là mình không làm biến không? Thì tôi nghĩ ở đây phần lớn là mình nói mình nghĩ mình tu vô duyên là mỗi đêm mình thành thiền mình đâu có làm biến. Thấy không? Mỗi đêm là mình có vô ngồi thiền hết mà đâu có thể nói mình làm biến. Mà không có nói cái mình làm biến mà mình không để ý nè. Mình thức giác á thì mình không có làm biến thì mình đi nhanh hơn, còn mình không thức giác á thì mình làm biến nhiều hơn thì mình đi chậm hơn. Nghĩa là mình làm ít hơn, làm biến ít hơn, mình làm biến niệm Phật nè, mình làm biến sưu tầm tân lý nè, mình đào sâu chân lý nè, mình làm biến hành pháp nè, mình làm biến nhiều lắm mà mình tưởng là mình hết làm biến rồi, nhưng thiệt ra là mình còn cái làm biến nó tương đối. Thành ra cái người mà thức giác nhiều á làm biến ít hơn, tiến nhanh hơn. À, nghĩa là người ta chịu hành nhiều hơn á. Hành không phải là hành pháp không, hành là nhiều chuyện phải làm lắm thì người ta sẽ tiến nhanh hơn. Còn người nào chưa thức giác á thì nó làm biến nhiều hơn. Cái này nghe cái câu này thấy thích ghê. Ở đấy giờ mình không có nghe cái câu này mình vẫn nghe. Nghe cái câu này bắt được cái tự nhiên thấy nó khoái mái làm sao hết trà. Mà ai cũng tưởng mình hết làm biến mà thiệt ra cái làm biến nó còn nhiều ít thôi.
Thức tâm mới được.
Ghê không?
Thức tâm
cái cấm giới của nhiều gì thấy dễ sợ không?
Phải thức tâm nhiều lắm, để cho nên cái ý thức của mình như thế nào, thầy hay nói cái ý thức của mình lúc nào cũng vậy á, phải có ý thức rõ ràng và lúc nào cũng vậy, cũng nuôi cái ý chí đó thì mình mới làm được cái chuyện mình mạnh hơn. Chứ thật sự làm biến là ai cũng có. Có đó nghe.
Bây giờ mình làm bao nhiêu, bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình còn làm biến á, mình làm chưa có đủ.
Dạ, còn ham đi chơi á.
Là chưa, cái đó là còn làm biến á, là mà tại vì chưa thức giác. Nhưng mà chưa thức giác thì phải học cái bài đã hết rồi nó mới thức giác, rồi nó bớt làm biến hơn. Thì lúc đó nó là siêng tu hơn, nó là chăm tu hơn á, kiểu bằng chăm tu hơn á. Như là đặt nó thấy rõ những cái chuyện cần thiết và chuyện gì không cần thiết. Thì nó thấy rõ cái chuyện tu là cái chuyện cần thiết. Tại vì thầy nói thời gian các bạn ở đây mấy chục năm vắng lắm các bạn ơi. Như là vắng lắm, ngắn lắm á, vắng tắc lắm, thì nó vắng tắc lắm, không có nhiều thì giờ mà mình thức giác á, tự nhiên mình bớt làm biến, mình lo mình tranh thủ thời gian để mình lo tu học thì lúc đó mình sẽ tiến nhanh hơn. Còn nếu mà mình không thức giác thì mình làm biến nhiều hơn thì mình tiến chậm hơn. Nghe nói cái câu này ông nói rất là đơn giản mà nghe cho nó thấm.
Dạ em còn mấy câu hỏi đó anh Bảo.
Dạ còn mấy câu.
Rồi, dạ còn một hai câu để em chút xíu. Rồi bạn Đạo hỏi chứ. Tại vì thật sự mình khi mà mình nghe ông thầy nói đó là ông là người nam, cho nên có những cái chữ mình nghe đó mình khó phân biệt ha. Cái đó là cũng bình thường thôi. Nếu mà người nào mà học tiếng Việt chịu khó một chút xíu thì sẽ biết. Tại vì cái câu hỏi này như thế này. Quả tâm án là gì? À, bây giờ mình nghe kỹ thì ông thầy ông nói cái gì thì mình sẽ hiểu được tại sao ông thầy ông nói mà mình cái phát âm của ông mình cũng khó hiểu ha. Bây giờ mình nghe cái câu này anh hiểu không? Anh Bảo hiểu không? Quả tâm án là gì? Thì anh Bảo hiểu cái đó không?
Tâm án là cái án của cái tâm mình là do nghiệp quả của mình á.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Tất cả đều là hữu ích. Cho nên một lời nói, một tiếng gào, một giọt mưa đều là hữu ích. Mà tại tâm ta chưa được. Bị quả tâm án nó bực. Mà giáp được quả tâm rồi, thương yêu, mở ra, tất cả là chân lý. Vạn linh kết hợp, cấu trúc, nó siêu như từ từ và kết thành cái thể xác. Và trong cái thể xác đó, ai ngự trị? Người chịu đựng ngự trị. Mà người đó là sao?
Thật sự đó, câu hỏi bạn Đạo hỏi nè. Bạn Đạo hỏi là quả tâm ác là gì?
Và cái này kia phải nói rõ ràng, kêu bằng hỏa.
Hỏa tâm án. Cái hỏa đó.
Mà cái hỏa là cái lửa nó án mình chứ không phải là hỏa.
Cho nên nó ra không.
Cu u là hỏa, còn cái này hỏi là hỏa. Hỏa. Thành ra mình nghe mà mình nghe chép lại không chặt nữa đó, bởi vì cái, nhiều khi mà các bạn đạo nghe băng á tưởng là hiểu nhưng không hiểu, tại hiểu sai, nghe không hiểu cái chữ, không có hiểu cái từ ông muốn nói gì. Cái này phải nói là hỏa tâm án, án là nó che mình á.
Đạo hỏi là quả tâm ác là gì?
Trời ơi, hỏi gì cho trả lời nói.
Cho nên á, tại sao nhắc ra để làm gì, để cho bạn đạo nghe thì nghe kỹ một chút xíu hơn. Thì không hiểu được chuyện đó rất là bình thường. Tại vì á, cái ông thầy ông phát âm theo cái kiểu người nam, rồi cộng thêm nữa là mình chưa có hiểu rõ cái câu nói của ông thầy tại là cái gì thì mình sẽ đặt khai.
Tại vì Eli hỏi nãy quả tâm ác mà án ác mà nói chơi vậy mình không biết gì, mình nghe cái gì mình phải hỏi, là phải nghe cái lời ông thầy nói nguyên câu mình mới biết nói là gì. Tự nhiên đặt câu hỏi quả tâm ác là cái gì sao biết được. Eli hay hỏi mấy cái đó không hiểu nổi, mình phải nghe trong cái hoàn cảnh đó mình mới biết là ông muốn nói cái gì. Chứ tự nhiên phải. Đặt câu hỏi đó mình đâu có biết là cái gì.
Cũng như hình em nói cái chữ ác và cái chữ án, hai cái này nó khác nhau. Đạo hiểu em nói ý nói không? Hỏa tâm thì mình có thể không hiểu được, có đó đúng. Tại vì cái quả tâm thì thật sự người nam nói quả tâm thôi chứ không phải nói hỏa tâm thằng thầy. Bây giờ ông nói chưa hỏa hết trơn á.
Trong cái hoàn cảnh này mình nghe thì mình biết là ông nói là hỏa, là không phải mình nghe chữ không. Mình nghe, mình phải nghe trong cái hoàn cảnh ông đang nói chuyện gì, rồi cái chữ mình nghe nó có hợp lý không. Chứ không phải là mình nghe là mình bắt chữ rồi mình chép lại chặt lắc, nghĩa là chứng minh là mình không hoàn toàn không hiểu cái gì ông muốn nói. Cái đó là muốn nhấn mạnh cái chỗ đó đó. Khi mà mình nghe cái nguyên câu mà ông nói vậy, mình chép lại chặt lắc á, nghĩa là mình không có hoàn toàn không hiểu, mình không hiểu ông muốn nói gì. Tại vì có nhiều cái cuồng băng nó khó nghe lắm, mà nếu mà mình không hiểu cái ý của ông á, không thể nào mình biết được ông muốn nói chữ gì. Có nhiều cuồng băng nó tới đó ông hạ giọng xuống, hay là cuồng băng nó mình xấu quá đó, cái nó mất chữ đi. Mà nó còn có chút xíu à. Mà nếu mà mình nghe mà mình không hiểu cái ý ổng muốn nói gì, mà mình không quen cái từ ngữ của ổng á, là thế nào mình cũng ấy. Thành ra mấy người mà chép băng nó nguy hiểm, là nguy hiểm chỗ đó. Nếu mà mình không hiểu rõ là tới đó mình chép chặt à.
Rồi bây giờ mình nói đi, tại sao nói hỏa tâm án?
Hỏa tâm là mình nóng á, cái nóng của mình nó làm cho mình mất sáng suốt. Nó án cái tâm của mình, làm cho cái tâm mình tâm tối đi đó. Thì con người mà nóng tính á, là có đâu còn sáng suốt nữa.
Đó, cái hỏa tâm á là cái phần ở phía dưới này ha, dưới này là dưới này nó nóng lắm. Cho nên đâm ra đó, nó làm cái phần hạ trí mà nó làm cho mình dễ, làm cho mình tống giận, tức giận, bực bội á, nó án cái phần hồn của mình, nó chặn cái bước tiến của mình rất là nhiều.
Án là nó che đó, cũng như là
che chắn á,
đám mây nó án
chặn bước tiến của mình á. Ha, khi mà mình nóng tánh thì dĩ nhiên là những cái phần đó nó che hết rồi, mình tối tăm hết rồi, đâu có thấy gì đâu. Cho nên tại sao thầy hay nhắc mình là bị nấp núp trong cái tánh là vậy đó. Rồi câu tiếp theo ha. Câu này hỏi tại sao nói là buông bỏ là động mà quán không là không động. Rồi bây giờ mình nghe ha, rồi anh Bảo nói thêm.
Khó nhất là dám buông bỏ tất cả những cái gì của thế gian, xa qua vật chất này kia đến đi đạo pháp để chọn.
Kêu bằng buông bỏ là động, hiểu chưa? Quán thông là không động. Tôi hiểu cái đó, tôi quán thông việc đó, tôi không phải lòng. Đó là buông bỏ. Còn chưa quán thông mà kêu tôi bỏ, tôi lo. Cần lạnh gì mà kêu cởi áo đưa cho người ta kia rồi tôi lạnh rồi sao? Thấy không? Khi mà tôi hiểu được cái hùng tâm dũng chí tôi muốn độ đời là tôi sẽ
khó nhất là.
Thì cuối cùng là thì tôi sẽ ấm nha, tại vì cái thằng VLC nữa nó hay cắt cái đuôi. Rồi anh Bảo nói nha.
Thì bây giờ cái thầy nói giữa hai cái là mình phải hiểu rõ cái mà mình quán thông, mình hiểu mà mình làm thì mình không động. Còn không, mình không hiểu á, mình bắt mình làm á, là mình phải lo. Thì bây giờ ở đây thầy có ví dụ là buông bỏ. Thầy biểu mình buông bỏ là nếu mà mình không hiểu, mình không có quán thông, mình không hiểu tại sao mình phải buông bỏ. Thì trong này á, chúng sanh ở trong này nó lo. Nó nói bây giờ lấy cái áo này cho người ta buông bỏ đi. Thì nó lo lắm, nữa trời lạnh này sao. Còn cái người mà quán thông á, là người ta hiểu rồi tại sao người ta làm cái này được. Mà tại sao người ta làm á, thì người ta... ta bỏ cái một rồi sau đó người ta không có nghĩ tới nữa, thì người ta quán thông rồi thì người ta không có bị động nữa. Thì bây giờ lấy cái lấy ví dụ của cái buông bỏ, bây giờ lấy cái ví dụ của nhịn nhục cũng vậy thôi. Bây giờ nếu mình không hiểu, mình biểu nó nhịn nhục, nó tức ở trong này, nó tức tại sao những cái tối ngày không để nhịn nó hoài, sao nó cứ tiếp tục nó lấn càng ngày càng tới. Rồi cái người mà quán thông á thì tự nhiên ta thấy nhịn nhục là đường thăng hoa của phần hồn, nên ta chấp nhận được. Là tại vì cúng sanh nó cũng có cái trình độ nó khá rồi, nó không có quậy nữa. Nhiều khi phần hồn chấp nhận mà dưới này nó không chịu, nó quậy hoài, phần hồn không có tề nó được đó, thì phần hồn cũng bị động theo, là rốt cuộc cũng đi theo nó. Thành ra rốt cuộc phải đi tới cái sự thanh tịnh và cái hiểu biết quán thông thì lúc đó mình mới không động thôi. Chứ giờ biểu mình làm mấy cái của ông Phật, ổng quán thông ổng làm thì ổng không động. Còn mình bây giờ mình chưa có quán thông như ổng mà bắt mình làm như ổng, tự nhiên mình phải động. Tại vì trong này mình không có điều khiển cái tụi này được, chưa có thống nhất ở trong này. Nên nó loạn lên, là nó làm mình động chứ gì đó.
Rồi, bây giờ mình nói cái câu này, thầy nói là cái luật trời với cái tâm thức phải đi đôi thì nó mới thấy đạo. À, nghe kỹ nha. Cái luật trời với cái tâm thức phải đi đôi thì nó mới thấy đạo. Bây giờ bạn nghe kỹ nha, bạn đạo cũng vậy.
Dạ, thưa con có câu hỏi nữa là như vậy đó, thì bây giờ mình có nên con so sánh khóa học này khóa học trước thôi, ví dụ như khóa học này mình thiệt ít hơn khóa học trước, mỗi ngày một buổi mình ít giờ niệm hành hay niệm Phật hay gì hết, giờ ăn mình cũng ít yên lặng hơn năm trước, thì cái đó có phải là một cái đăng nó tự nhiên theo cái thời buổi bây giờ?
Cái tu là phải biết tự nhiên và hồn nhiên. Còn cái giờ thiền là có cái giấc thiền, thiền chung là tự nhiên mọi người phải thả lỏng hướng về trong sự thanh nhẹ. Thì trong một giây phút thanh nhẹ nó đạt được đó. Còn quý hơn ngồi kỳ kèo một ngày mà không ra cái lề lối gì hết. Chứ không phải là ngồi thiền nhiều mới đạt không, tâm thức mới đạt không. Cho nên giờ thiền chúng ta thiền lập lại trật tự đúng y trong cái pháp quy định, thì trong cái giây phút đó nó mới tiến theo cái sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Mà cái sinh hoạt của chúng ta không chịu mở thì thì đêm có học hạt cho mấy gì nữa, nó không có đi đều đúng chắn là rồi. Cái luật trời với cái tâm đức hai cái phải đi đôi thì nó mới thấy đạo, chứ không phải là cố chấp ngồi một đống đó rồi sớm mơ thì nhiều điều rồi làm tùm lum hết rồi hết rồi cùng, hiểu không? Nó phải tùy theo cái sinh hoạt phát triển trong tâm thức của chúng ta. Sự già nua ta đứng ở vị trí nào, trẻ chúng ta đứng ở vị trí nào thì mới kêu mình giải thoát. Sự động loạn đang đứng ở vị trí nào, mình biết cái vị trí, nắm được quy lý mới kêu giải thoát từ dây chuyền thôi. Thì đứng chỗ đó, còn nghĩa là tu phải văn minh hơn, tu đạt hậu hơn chứ được. Ông Phật người ta đánh ông Phật ra để một đống nó chụp hình vậy thôi, tưởng là ông ngồi 24/24 không. Ông phải có cái chiều tu, vừa hành, vừa làm việc trong tâm thức của ông. Còn nhiều người cứ nhìn cái ông Phật ngồi ngay ngắn đó, tôi cũng ngồi ngay ngắn như ông Phật, tôi cứ gì hoài. Mà cái tâm thức tôi không có mở, tôi không có đi trong vũ trụ, tôi khai triển trong việc làm hàng ngày. Tôi càng ngày càng eo hẹp. Làm sao tôi phát triển, làm sao tôi đi tới chỗ tự chủ được. Tôi phải phá lỏng, thả lỏng với mọi trình độ, vui hòa với mọi trình độ, tôi mới làm chủ được. Còn nếu mà tôi thích trình độ này, tôi chán trình độ kia là tôi mất quân mình, tôi không làm chủ được. Còn hiểu chỗ đó không? Ngày nay, con là hiền thế, hiền mẫu. Là hiền thế, hiền mẫu thế nào? Phải luôn luôn ở trong thức vui hòa tận độ. Thấy không? Rồi mới đi dần tới xã hội. À, gia đình mình tốt, hòa, hạnh phúc, rõ rệt cho người ta thấy. Người ta bước vào gia đình mình, người ta thấy gia đình mình hạnh phúc quá, vui, cởi mở quá. Với mọi trình độ đến với gia can này, không khác gì căn chùa mới nhất trong cả khu vũ trụ. Đều ảnh hưởng đến người, đều cho con người một luồng thanh khí để họ tự thức về ở tự tu. Thấy chưa? Thì chùa cũng là nhà bằng nhà của một chùa, mới đi về cái luật trời. Con hiểu không? Luật trời không có chê chở cái này và bỏ cái kia. Cái nào luật trời cũng đạt sự quân bình và tận độ, thì chúng ta cũng phải đạt cái sự quân bình và tận độ, chúng ta mới là người tu. Chứ không phải tới chùa mới tu, không phải tới đây mới thiền. Nhưng mà tâm thức lúc nào cũng thiền, thiền là gọt bỏ tất cả những sự si mê của trần tục. Sự sân hận phải tiêu diệt. Làm sao tiêu diệt? Gần đưa ra công khai với trời đất, hướng về thanh nhẹ thì tự nhiên cái nặng nó phải chịu ra. Cho nên chúng ta đã có cái pháp là may mắn. Tại sao cứ chỉ trung tâm bộ đầu mà không chỉ ý chứ? Hướng về chỗ đó là chỗ thanh nhẹ và giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong khối óc của chúng ta. Và sử dụng cái nguyên năng trong khối óc của chúng ta để làm việc với vũ trụ cả không. Rồi mới ảnh hưởng chúng sanh đồng tiến với chúng ta. Đó là một quả quý của bạn.
Trời, câu hỏi lật ra là cái luật trời với cái tâm thức, hai cái phải đi đôi với nhau thì nó mới thấy được cái đạo.
Bây giờ thầy có nói á, tu á, là mình phải tự nhiên và hồn nhiên, thì mình hành pháp á, thì mình đã có cái pháp rồi, mình làm theo cái trật tự. Thì mỗi người á, có một cái cuộc sống, gia đình, một cái hoàn cảnh, và một cái mỗi tuổi cái bài học nó cũng có khác nhau, cái đó là luật trời. Mình lớn lên mình phải học được, mà mỗi tuổi 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi đó, cái đó là cái luật trời đã sắp đặt cho mình học như vậy. Thì cái mình học á, mình pháp á, thì mình tu có giờ có giấc, nhưng mà cái sống mà để tu á, là mình phải đi cho nó tương ứng với lại cái tuổi tác của mình, với cái tâm thức của mình, với lại cái sự hiểu biết của mình. Chứ mình đừng có bắt chước, mình ép vô cái chuyện mà mình không có làm được mà người ta làm được, là tại vì ta có đạt được cái, cũng như thầy nói, ví dụ một ông Phật ông ngồi thiền cả ngày, tại cái tâm thức ông mở, ông ngồi đó, nhưng mà kể như ông có ngồi, còn mình bắt chước mình ngồi một đống đó thì rốt cuộc mình khùng, là tại vì mình không có đúng theo cái luật trời. Cái luật trời đó, nó có cái sự vận hành của cơ tạng, cũng như là mình làm việc trong ngày á, nó hành đó, không phải ngồi một đống không, mà còn phải làm việc, phải thể dục, phải làm những cái hoạt động của cơ thể, nó vận luật, cái luật vận hành của cơ thể á, thì lúc đó mình mới dễ tịnh hơn. Còn mình làm không có đúng với cái luật trời á, mình đi ngược lại á, mình còn mình chưa có mở mà mình muốn ngồi một đống á, như ông Phật á, là mình đi sai đường rồi, mình bị khùng luôn. Tại cái luật trời nó có cái sự cái tiến hóa, nó có sự khai mở, mà mình làm theo đúng theo cái khả năng của mình giữ cái sự quân bình á, nó tương ứng với nhau á, thì mình mới tiến được. Bây giờ mình ngồi chưa có được lâu rồi, tại vì mình cái đầu mình chưa có mở, cái điểm của mình chưa có được thanh nhẹ, thì mình ngồi đúng giờ thôi. Giờ khác mình để dành làm chuyện khác, chứ mình đừng có cho ép nó quá thì nó mất quân bình, nó không có đi chung với cái luật trời. Cái luật trời là nhẹ thì nó mới làm được nhiều chuyện, còn nặng thì phải làm tương đối nó ít hơn, phải làm thêm mấy cái chuyện khác nữa, làm chuyện gia đình mình, làm những cái chuyện mà nó tương xứng với cái khả năng của mình, nó kêu là đúng luật trời.
Ông thầy đó, cái thời gian đầu khi ông hành á, anh bảo anh cũng nói là ông ngồi giữa nhà như vậy, ông ngồi từ sáng đến tối á. Nhưng mà sau khi ông một thời gian ông hành rồi đó, ông đạt được cái gì đó rồi ông mới đi làm. Ông có đi làm. Cái thời gian đó ông cũng có đi làm.
Thì cái đó, cái thời gian ông thầy đó là ông cái trường hợp rất là đặc biệt. Mình bắt chước ổng mà mình không có cái tâm thức như ổng, cái ý chí và cái tâm thức của ổng xuống đây là ổng muốn thành đạt trước rồi ổng mới nói chuyện đời sau. Còn mình bây giờ đời đạo trong tu, mình đã lỡ mang cái xác này, có gia đình, có nghiệp chướng, thì bây giờ mình phải theo cái đó mà mình tu. Có gia đình thì dễ dãi, có gia đình thì khó khăn, tu nó đâu phải tự do đâu.
Nhưng mà cái thời điểm ban đầu của ổng là ổng cũng phải ngồi một thời gian, rồi sau đó ổng mới bắt đầu ổng đi ra đó, rồi từ từ đó ổng cũng đi làm, rồi từ 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 đó cho về sau gần 10 năm sau đó thì ổng bắt đầu mới truyền cái pháp ha. Chứ ban đầu thì thầy cũng có một cái thời gian ổng ngồi dữ lắm đó, ngồi suốt trong vòng 7 tháng mà
ổng ngồi được rồi, tại vì cái tâm thức ổng nó mở. Ổng ngồi được. Còn bây giờ mình biểu mình ngồi 10 tiếng nha, ổng mình ngồi đâu được, cho mình ở nhà đi, bây giờ mình có thì giờ nè, cho mình ngồi, biểu mình ngồi 10 tiếng nha, ổng mình ngồi đâu có được.
Không được, tại vì cái sự thanh nhẹ của ổng có.
Cái sự thanh nhẹ và cái ý chí và cái căn cơ của ổng đâu phải như mình. Ổng đã luyện nhiều kiếp rồi, bây giờ ổng tiếp tục vậy thôi. Mình bắt chước ổng là không được đâu.
Cái xác của ổng là cái xác mượn, nhưng mà cái xác đó cũng có tu rồi đó nha. Cái xác đó cũng được điều luyện đó, trong không có.
Cái ý chí của ông vô là cái ý chí của ông Phật à?
Mạnh hơn, cái ý chí nó mạnh hơn. Cũng như thầy nói Thích Ca cũng vậy, tu với nhiều kiếp lắm mới thành đạo, nhưng mà thật sự đó là ông trở lại cái lúc mà ông thành đạo cuối cùng là cái lúc đó là cho chúng sanh rồi đó, chứ trước đó cũng có nhiều cái kiếp khác, nhưng mà cái gốc ông vẫn là từ trên xuống. Tại những người đó, những gốc mình xuống như vậy đó thì cái sự sáng suốt không mạnh lắm. Nếu mà ai có nghe trong cái Thiên Đạo Du Ký và cái Luân Hồi Du Ký á, thì sẽ thấy rất rõ ràng những người mà xuống á, mà xuống mà cái á, mà họ đi về liền luôn á, họ đi rất là dễ nha. Những cái xác đó là những cái xác rất là mạnh, cái ý chí mạnh lắm á. Rồi câu tiếp theo, tại sao thầy nói là giết và cứu một lượt, đó là huyền vi của Thượng Đế ha. Bây giờ mình sẽ nói thêm tại sao, là mình nghe kỹ anh Bảo nói coi tại sao thầy nói là giết và cứu một lượt.
Vậy là cái sự ghét đức của người khác không có làm cho thầy đau đớn như sao?
Không. Bởi vì những người ghét đó sau này họ sẽ thương tôi nhiều hơn là người tới thương tôi ban đầu. Có rất nhiều bằng chứng. Trước hết, chồng đi tu, thương tôi đã giúp đỡ rất nhiều. Vợ giận, vợ là Phật giáo, thắp nhang cầu nguyện để cho ông Tám sớm chết đi. Chị người chồng quá giận, mài sẵn một cái dao thịt bén tới trước mặt tôi và nói cho tôi biết rằng ông không có lỗi với tôi. Ông là ân nhân của tôi. Ngày nay vợ tôi chửi ông, ông cho phép tôi giết nó. Tôi hỏi giết vợ bằng cách nào? Bằng một cái dao này. Cho tôi mượn xem cái dao tốt không? Đưa dao cho tôi xem. Tôi nói dao này không đủ bén, giết không chết. Tôi sẽ cho mượn một con dao bén hơn. Tôi vào nhà cắt cái dao này. Tôi ra, tôi gặp ông đó. Tôi nói ông về chia đi. Rồi ông sẽ giết vợ ông. Bằng một phương thiện thực hiện tình thương và đạo đức. Cái dao đó bén hơn cái dao này. Nhưng mà tôi cho ông hay rằng vợ ông là thầy tôi. Tôi rất bi bạc. Vì người có can đảm chửi tôi, người sẽ nhớ tôi nhiều hơn. Thì tôi sẽ ban điểm cho người. Một ngày nào đó ông sẽ thấy vợ ông thương tôi hơn ông thương. Ngày nay ai mít lòng tới tôi, bà đó sẽ trong ngày. Có sự thật. Và bà đó thực hiện với tôi lại. Bà trở nên mập to, vui vẻ. Và nói với mọi người, và chỉ cho mọi người tu. Có phải tình thương và đạo đức là khi giới sắc đen như thế giới này không? Thế gian họ chưa biết sử dụng. Sau một cuộc thay đổi này, họ sẽ sử dụng tình thương và đạo đức nhiều hơn khi giới tạm bợ. Chính con người không hơn khi giới. Cho nên lúc đó người ta thích ra quyền năng giết người không phải là xứng đáng. Tình thương và đạo đức vừa giết tánh hư tật xấu và cứu những phần sanh sinh. Giết và cứu một lần, đó là quyền quy của trời về, đó là chân lý. Một thế giới chỉ biết giết mà không biết cứu. Cho nên khi chúng ta hiểu được chân lý thì chúng ta mới thấy rõ khoa học có một góc mà thôi.
Dạ, anh bảo nó đi. Tại sao thầy nói là viết thầy giết và cứu một lượt?
Thầy nói rồi, thầy nói rõ ràng, có gì không hiểu đâu.
Tại sao nói là huyền vi của Thượng Đế?
Thì cái khí giới mà tình thương và đạo đức nó giết là giết cái tánh hư tật xấu của mình, để khi mà mình diệt được cái tánh hư tật xấu của mình, mình sáng suốt là mình được cứu. Không có gì khó hiểu đâu.
Huyền vi là gì?
Huyền vi là mắt phàm không thấy. Thì cái chuyện huyền vi của Thượng Đế mình thấy đó, nhưng mà thấy không có làm, không có dùng khí giới gì hết. Mình diệt được cái tánh hư thật xấu, giúp cho người đó diệt được cái tánh hư thật xấu của họ mình, để cho họ trở thành một người tốt. Đâu cần mà phải dùng khí giới giết người, đàn áp người khác, cứu. Mình cứu thôi chứ mình không có hại nữa. Thấy
đúng rồi đó.
Đâu có gì khó hiểu đâu, cái này quá
cái huyền vi á, có nghĩa là cái huyền ảo á. Thầy nói huyền là huyền ảo, tinh là tinh vi đó mà, vi là tinh vi đó. Thì cái sự huyền ảo đó là mắt phàm không thấy được, nó đạt tới cái siêu rồi. Siêu có nghĩa là quá cái mức đó. Có nghĩa là đạt tới cái mức cao hơn mà con người không thấy. Tại vì á, dùng cái thế giới tình thương và đạo đức, có nghĩa là vừa giết mà vừa cứu. Cứu những cái phần sáng suốt á.
À, thầy nói rõ ràng ở trong đó hết rồi, đâu có gì không hiểu đâu.
Dạ, thì cái chữ huyền vi là mình hiểu như vậy. Ha?
Này dễ hiểu mà, câu này quá dễ. Không có rồi. Gì, không có gì để suy nghĩ hết trơn. Là biến nói.
Nói về cái hùng tâm. Bây giờ hỏi tại sao nuôi dưỡng cái hùng tâm? Hả? Nuôi dưỡng cái hùng tâm là sao? Câu hỏi đặt ra là như vậy. Bây giờ mình sẽ nghe kỹ tại sao thầy nói chuyện với hùng tâm. Lần trước mình cũng có nói một lần ha.
Nếu mà con người của chúng ta lo thanh tịnh để lo tu sửa, thì cái khu vực mà chúng ta ở đây vẫn bằng an. Và nhu cầu động loạn không có nữa. Chỉ có chút đỉnh nhu cầu cần thiết thì làm sao các bạn được bị nghèo khổ đâu. Không có sự nghèo khổ, chỉ có dư thừa mà thôi. Mà khi các bạn dư thừa thì các bạn đâu có đặt cái vấn đề tham. Tham là gì? Sợ nghèo mới tham. Mà các bạn không sợ nghèo đâu có tham. Thì lúc đó các bạn mới nuôi cái hùng tâm tiến hóa. Tinh cha mẫu huyết đã tạo cho các bạn con tim tại thế gian. Và cái tâm của các bạn lúc nào cũng hùng tâm. Muốn đạt được cái này, muốn đạt được cái kia, muốn đạt cái nọ. Rồi cái cuối cùng là đạt về giải thoát. Bởi vì con đường đi về giải thoát thì các bạn phải có hùng tâm. Hùng tâm thì tà khí nó mới xâm nhập được. Nhất định tôi phải giải thoát, nhất định tôi phải về nguồn cội. Tôi không còn sự bê trễ nữa, vì tôi hiểu được chân lý rồi. Chân lý là tôi. Tôi cứ trì kỳ trí thực hành đi trong thanh tịnh thì nhất định giải quyết bất cứ những tiếng kêu nào bên tai, bên óc, bên đâu cũng vậy nữa, cũng đều thề lệ thuộc bởi ý chí của tôi. Bởi vì ý chí tôi là vô cùng bất diệt. Tôi chỉ tiến không lùi trong một kiếp này. Tôi thấy rõ rồi, sự hiện diện của tôi trong thể xác này là để hoàn tất, sửa chữa, giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm của tôi. Rồi tôi phải ra đi. Đâu có ai có thể vĩnh viễn sống tại thế gian này được, mà cũng không ai có thể chế tôi ra được. Tôi có thể cho 1 tỷ bạc, có ai chế tôi ra được không? Thế gian này bất lực, không ai chế tôi được. Chỉ có trời mà thôi. Chỉ có Thượng Đế mới có khả năng làm điều này. Nhưng mà Thượng Đế ở đâu? Thượng Đế trong tâm của chúng ta, trong khối óc của chúng ta. Mà chúng ta vì hướng ngoại quên đi, quên đi quyền năng đó. Mà các bạn tu rồi trở lại với thương thanh tịnh rồi, các bạn thấy là đấng tối cao luôn luôn trụ trì trong cái dinh thự thanh bạch của
các bạn ha. Tại cái đuôi nó không mất. Rồi, anh Bảo kết thúc cái câu này. Tại sao nói là nuôi dưỡng cái hùng tâm?
Vì bây giờ không hiểu cái gì, không hiểu cái chữ hùng tâm mà là không hiểu cái gì.
Đúng rồi. Tại sao nói là nuôi dưỡng?
Là thiếu, không hiểu cái chữ hùng tâm. Bây giờ muốn
tâm chữ, nuôi dưỡng cái hùng tâm là nuôi dưỡng cái gì và hùng tâm là cái gì?
Hùng tâm trước hết, hùng tâm là cái sự dũng mãnh, mình không có sợ bất cứ cái trở ngại nào đó, cũng như là người hùng vậy, nó khi mà nó ra trận nó không có sợ gì hết trơn. Bây giờ cái hùng tâm của mình, cái tâm mình nó không có sợ bất cứ trở ngại gì hết trơn. Bây giờ bất cứ giá nào nó cũng phải đi tới, kêu là có hùng tâm. Rồi nuôi dưỡng là mình cứ giữ một cái ý chí đó thôi, là kêu là nuôi dưỡng chứ đâu có gì đâu. Mình thấy mấy câu này trả lời mệt quá. Eli trả lời dùm đi.
Thôi thì được rồi đó.
Thôi Eli trả lời dùm đi, kỳ sao đừng hỏi mình mấy câu này mệt quá.
Đó là cái câu đó là của anh Bảo nói ra ha. Có nghĩa là mình nuôi dưỡng cái ý chí trong cái phần hồn của mình là lúc nào cũng vậy, mình phải nuôi dưỡng cái đó, là cuối cùng vẫn là giải thoát. Tại vì những cái điều đó đó, tà khí nó mới không xâm nhập mình được. Cái ý chí mình lúc nào mình phải nung nấu như vậy. Còn nếu không á, mình cứ nuôi dưỡng cái ý chí là tôi sẽ được làm thầy, những cái đó là tà khí xâm nhập liền. Có nghĩa là bàn môn tà đạo nó sẽ tới. Cho nên á, cái mục đích của cái người tầm đạo đó là có nghĩa là họ muốn cái gì, họ muốn đặt cái mục đích gì thì họ phải nghiên cứu kỹ. Thì nghiên cứu kỹ có nghĩa là họ phải hành cái pháp, và muốn cái mục đích của mình làm cái gì thì mình đặt theo cái mục đích đó thì mình phải đi tới đó thôi. Mục đích mình đi xéo một chút xíu là nó ra một cái chuyện khác. Cho nên cái hùng tâm của mình có nghĩa là mình phải nuôi cái dũng chí đó, cái hùng tâm đó để mình tiến hóa. Tại vì mình biết cái bản thể này là của tinh cha mẫu huyết mà tạo cho mình tại thế gian ha. Nhưng mà ông trời phải dùng cái thanh điển đó chiếu hóa vô mình mới thành được cái hình hài, và nó mới sống động như bây giờ. Thì cái dũng chí đó mình phải biết, mình nuôi hoài để mình đi lên, mình đi trở về với cái nguồn gốc của mình. Cho nên hồi nãy thầy có nói trì kỳ trí à. Trên bạn đâu có hỏi cái chữ này, trì kỳ trí. À, bây giờ nói thêm đi, bảo nói thêm cái chữ này đi.
À, bây giờ thì ra muốn nói á, bây giờ mình muốn hiểu những cái chân lý của ông thầy á. Trước hết á, là mình phải hành pháp đàng hoàng. Chứ nếu mà mình chỉ theo mình hành pháp mà không có đầy đủ á, khó mà hiểu được cái chân lý của ông thầy lắm. Bây giờ có nói gì thôi, lát nó cũng quên.
Nhiều khi có hành mà cũng không hiểu nó nghe anh Bảo.
Không, bây giờ mình hành, phải hành rốt ráo, hành dữ đó, rồi từ từ đó lúc đó mình nói ra mình mới hiểu. Chứ bây giờ nếu mà mình hành không có nhiều á, bây giờ có nói cách mấy á, rồi cũng hiểu. Tại cái chân lý của ông thầy nhiều khi ông dẫn đi cao lắm, mình không có hiểu được, khó lắm. Thành ra cái căn bản là phải cái pháp để giải cái trần trượt của mình á, thì từ từ mình mới học, từ từ mình hiểu được cái chân lý của ông Phật, chứ khó lắm. Mà nếu mà mình không có cái công năng trong cái việc mà hành pháp cho nó đứng đắn á, cũng khó hiểu lắm à.
Dạ.
Rồi đi nói luôn đi.
Cái mà cơ bản là cái pháp đó là bắt buộc, cái pháp là cho cái xác, cái niệm Phật là cho cái tâm, là có nghĩa là cho cái hồn. Hai cái điều này phải thực hiện một cách đứng đắn, điều đó là bắt buộc. Có nhiều khi á, cái mục đích mình đặt ra không có đúng á, mình không theo đúng cái mục đích của vô vi á, người ta đặt mục đích cuối cùng là giải thoát, cái đó là mục đích để trở về với cái nguồn gốc mình từ đâu đến và trở về đó, mục đích để phải đặt thì mình sẽ làm một cách đứng đắn. Và mình hiểu một cách đứng đắn khi mà mình làm đúng những gì Đức Thầy nói như một đứa con ngoan á, thì mình sẽ hiểu một phần nào những cái chân lý sáng suốt đó. Còn nếu không mình vô mình nhá một chút xíu này chụp cái chút kia chụp cái thì chắc chắn mình không có hiểu gì đâu. Rồi cái mình xin cái này, mình xin cái kia đó, là những cái người đó là họ không phải là họ muốn nghiên cứu cái pháp, họ muốn hành cái pháp, mà họ chỉ muốn một cái đoạn nào đó thôi. Có những cái người như vậy, ví dụ xin chị Eli cho tôi clip này, cho tôi clip kia. Thực sự mà nói, những bạn đạo mà đã hành rồi nhiều năm, nhiều tháng á, thì cái đó người ta xin được là tại vì người ta muốn nghiên cứu thêm. Còn mình chưa có hành nhiều, mình cũng không có ai kiểm soát mình làm một cách tự nhiên mình coi video thầy rồi mình hành, rồi mình muốn xin clip này, mình xin clip kia, mà mình xin không với cái mục đích là mình để mình học hỏi thêm, mình muốn làm một cái chuyện gì đó để mình truyền bá, mà trong khi đó cái pháp mình chưa có hành đứng đắn, mình chưa có hành một cái bước nào hết mà mình muốn truyền bá, thì cái đó không phải đâu. Người ta hành biết bao nhiêu năm, nhiêu tháng, người ta phải khổ hạnh nhiều chuyện lắm, nó có nhiều cái lập hạnh trong cái pháp của mình lắm, đi từng bước một, có phải có dấn thân để thực hành cái pháp cho một cách đứng đắn, mình chưa có làm, trật tự của đời mình cũng chưa có làm sao có cái trật tự đạo. Mình vô mình mà làm lung tung hết thì sẽ ảnh hưởng những người mà có những cái luồng điển yếu mà thôi, chứ thực sự những người có luồng điển mà ta đã được luyện nhiều năm không có thể bị ảnh hưởng được, bởi vì khi một cái cử động nhỏ của mình là người ta cũng đã thấy rồi. Cho nên phải cẩn thận chỗ này. Có những cái câu hỏi thì mình cũng phải hiểu là ở trình độ đó người ta hiểu như vậy thì mình phải giải thích, cái đó là bắt buộc. Tại vì có những cái chữ khó hiểu, nhất là những văn đạo sau này thì khó hiểu hơn. Ví dụ hồi nãy thầy có nói là trụ trì trong cái xác, có nghĩa là trụ trong cái xác này, cũng như chữ trì kỳ trí văn đạo hỏi đó, thì cái đó là trì trí, thì cái đó thầy nói kiên trì đó.
Trụ trì là bên ngoài đời nó có xài mà.
Dạ, nhưng mà có người
ông trụ trì. Ông chùa, ông trụ trì ở trong cái chùa đó. Ông sư, ông trụ trì trong cái chùa đó, đó là ông ở trong đó, ông tu đó, chùa ông trụ trì.
Có người nói trụ trì nữa đó. Nhưng mà cái chữ này là trụ trì ha. Ông thầy hay nói trì kỳ trí, có nghĩa là trì trí đó, kiên nhẫn, trì trí á. Trì trí mà kỳ công nữa nha. Trì trí mà kỳ công á, thì nó mới ra trì kỳ trí. Đó, ba cái chữ đó phải chính xác, có người đọc không có đúng. Nhưng mà trì kỳ trí đó là cái sự trì trí, kiên nhẫn hành trì á, kỳ công á, thì nó mới ra được cái ba cái chữ này ha. Cũng như trụ trì cũng vậy, trụ trì thì có ngoài đời người ta có nói trụ trì, nhưng mà thầy thì dùng chữ trụ trì.
Có chứ, ngoài đời cũng có nói trụ trì chứ.
Có nói trụ trì nhiều hơn.
Yeah.
Dạ, trụ trì nhiều hơn, trụ trì nhiều hơn. Đó là những cái chữ mà có những cái chữ không hiểu là cái đó mình không thể nào trách được, là tại vì đó là tại vì chưa có dần nghe thầy nói thường xuyên thì cái chữ đó phải học, cái đó bắt buộc. Có những cái chữ mới phải học, cái đó đều bắt buộc ha. Không có cái gì mà em thấy không có cái gì mà mình nói không có học được, cái gì cũng phải học, thầy nói cái gì mình cũng phải học. Rồi, em xin cảm ơn quý ban đạo.
Rồi, bây giờ Eli còn nói gì nữa không hay là hết rồi?
Tại vì còn nhiều quá thôi, kết thúc tới đây được rồi, tại vì cũng lố giờ bạn đạo rồi. Xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, xin cảm ơn các bạn đạo, từ sau gặp lại ha.
Xin chào anh Bảo, chào anh Ni. Chúc mọi người mạnh khỏe. Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn bạn, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn em Ly.
Cảm ơn Ly. Chào tất cả các bạn
đạo. Bữa nay thấy chị Hồng rồi.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ly.
Cảm ơn anh Ly nha.
Cảm ơn anh Sơn.
Cảm ơn. Chào các bạn đạo.
Chào.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Ly.
Dạ, cảm ơn chị An.
Chắc nha.
Dạ.
Rồi, dạ.
Vậy tiếp.